đó thì các bạn có thể về các bạn vào trong YouTube hoặc là trang Tịnh Tông Mộc Hội Việt Nam thì các bạn sẽ nghe những cái câu trả lời vấn đáp trực tuyến từ trước đến nay hoặc là câu hỏi hiện nay các bạn ấy gửi đến ạ. Thì chúng ta có thể nghe để ta hiểu thêm và có những câu hỏi của người khác nhưng mà cũng có thể là trùng với câu hỏi của mình, và các bạn có thể nghe thêm để tìm hiểu thêm với những cái trường hợp khác người ta sẽ xử lý như thế nào khi gặp chuyện như vậy.
A Di Đà Phật, thay mặt ban truyền thông của nhà chùa cũng có lời với các bạn khóa sinh trẻ. Chúng ta là những người trẻ, chúng ta tiếp cận được với
Di Đà Phật. Các bạn cứ ngồi đi ạ. Di Đà Phật. Di Đà Phật. Di Đà Phật. Di Đà Phật. Di Đà Phật.
Chúng đứng lên. Đà Phật A Di 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 Đà Phật.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu tháng 10 của chùa Khai Nguyên với chủ đề lời con muốn nói dành cho các bạn trẻ là sinh viên trong các trường trung cấp, cao đẳng và đại học quanh quanh khu vực thành phố Hà Nội. Buổi sáng hôm nay là thời pháp thoại, như ban tổ chức đã lên chương trình. Cái chương trình pháp thoại vấn đáp buổi sáng hôm nay thì các bạn chúng ta sẽ có những câu hỏi trực tiếp, hoặc là câu hỏi các bạn sẽ xuống dưới chỗ bàn thông tin, các bạn lấy giấy và các bạn ghi các câu hỏi, các bạn chuyển qua phòng ban thông tin thì các vị chuyển lên trên này. Thầy sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn khóa sinh tham dự khóa tu của chúng ta. Để mở đầu cho buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay, có một bạn đưa câu hỏi như thế này. Kính trên sư thầy, người cho con hỏi, nhẫn tâm là gì? Trong cuộc sống liệu con có nên đôi lần nhẫn tâm, đôi lần, chữ viết hơi khó, hơi ngoáy này. Trong cuộc sống liệu con có nên đôi lần nhẫn tâm buông bỏ những thứ không thuộc về mình không ạ? Chắc là đúng. Nhẫn tâm. Chúng ta thấy ở ngoài đời á, thì chúng ta hay thường thấy những cái người nào mà kiểu như họ sống kiểu như là nó độc ác chẳng hạn. Hoặc rằng á, một người mẹ nào, một người bố nào đối xử với con cái của mình một cách là thậm tệ. Thì thường thường cái trường hợp đó người ta bảo, sao đó, ông lại nhẫn tâm thế, hay bà lại nhẫn tâm đối với con cái mình, đối xử với con cái mình như thế. Thế có là đối xử với con cái của mình khắt khe đến nỗi là khiến cho gì? Có thể mà những đứa con của mình á, tìm đến cái con đường gì? Phải quyên sinh, tự tử, vân vân á. Có trường hợp đấy không? Các bạn thấy có trong trường hợp trong cuộc sống không? Có. Mới cách đây mấy tuần thôi, ở Việt Nam chúng ta có một trường hợp đấy. Có một bạn đi học ở nước ngoài về, nhưng mà bố mẹ cứ kiểu như là muốn kỳ vọng vào con mình quá, trong thành phố Hồ Chí Minh, mà cuối cùng con mình thì không thể làm được cái điều mà cha mẹ kỳ vọng, cho nên viết một cái lá thư tuyệt mệnh để lại và nhảy lầu tự tử. Và cái điều này chúng ta biết là ở Nhật Bản và Hàn Quốc xảy ra rất nhiều, đặc biệt là một số những cái nước phát triển, thì cuộc sống của họ, họ thiên về vật chất, thậm chí là đến người cha, người mẹ với con cái, có khi cả tháng không được ăn cơm với nhau bữa nào đâu các bạn ạ. Vừa qua thầy đi sang châu Âu mấy ngày, thầy mới thấy rằng cái cuộc sống của họ quả thật đúng về vật chất ấy, thì phải nói là họ sướng hơn chúng ta gấp nhiều lần. Cái mặt bằng chung của xã hội về vật chất họ sướng chúng ta rất nhiều lần. Nhưng mà về tinh thần thầy thấy rằng nếu mà con người Việt Nam chúng ta mà một người nào thấy sống năng động và cống hiến lăn xả vì mọi người, vì cộng đồng thì chúng ta thấy có thể không hợp, có thể không hợp. Vì sang bên đó thì phải nói là đường phố rất là sạch, không có cái chuyện là trộm cắp, không có những cái tệ nạn xã hội nhiều như ở một số nước ở châu Á của chúng ta, Đông Nam Á chúng ta. Đi đường đặc biệt là không có xe máy nhiều như ở Hà Nội chúng ta, Việt Nam chúng ta đâu. Đi suốt cả 4-5 ngày như vậy không gặp một cái xe máy nào, chỉ có xe đạp và ô tô thôi, không có xe máy. Đường của họ trong phố họ cũng đi là gì 100 cây km ở trong phố, đi 80 đến 100 km, tối độ tốc độ tối thiểu là 80 km. Tối đa là 100 km, ra ngoài họ đi đến 150 km, 130 km. Dân họ thưa, cuộc sống về vật chất thì hơn chúng ta. Nhưng mà giữa nhà này với nhà kia, rồi nhà bên cạnh không ai biết nhà ai cả. Thậm chí là cái con mèo mà nhà này sang nhà bên cạnh, nhà bên cạnh họ thì họ làm đơn ra chính quyền, họ kiện, họ bắt tiền bồi thường vì nuôi con mèo mà con mà không trông được nó để ra sang nhà tôi. Rồi con mèo nó đứng ở bên bên nhà bên mình á, mà nó kêu nhà bên cạnh nó nghe tiếng á, nó tức nó cũng đi nó kiện. Con mèo nó kêu nó cũng đi nó kiện. Con cún á, nó thấy khách vào nhà nó sủa gâu gâu, nhà bên cạnh nó bực mình nó cũng đi nó kiện. Nó thế. Cuộc sống của người ta cái gì nó cũng lấy pháp luật, cái gì cũng lấy luật pháp ra để làm đầu. Cho nên giữa cái tình người với tình người thì chúng ta thấy là được cái này thì mất cái khác. Cha mẹ cả tháng không ăn cơm với con cái, thậm chí là không gặp mặt con luôn là chuyện bình thường. Vì sao? Vì ở bên kia họ người không phải đi làm thì họ ngủ dậy rất là muộn. Con cái thì thường phải đi học hoặc đi làm thì dậy sớm để đi làm, và đến tối thì về rất là tối. Lúc tối về thì cha mẹ lại đi ngủ rồi. Buổi sáng thì đi làm cha mẹ cũng ngủ rồi. Và ăn cơm thì mỗi người ăn thế nào thì ăn. Cuộc sống của người ta nó như vậy đấy. Thì nó thì là cái văn hóa của họ là cả một cái đất nước nó như thế thì nó là chuyện bình thường. Nếu Việt Nam chúng ta mà như thế thì lại chuyện bất thường rồi. Chuyện bất thường. Trong một gia đình mà cả tháng mà cha mẹ con cái thì không gặp mặt nhau và không ăn cơm, ngồi cơm, ăn cơm với nhau thì đấy là chuyện bất thường. Trong một gia đình thì biểu hiện cái sự rạn nứt về tình cảm và về ngay cái lối sống đạo đức, có thể nói như vậy ở trong một gia đình rồi. Ở Việt Nam chúng ta là vậy. Bạn hỏi cái từ nhẫn tâm như thế nào thì chúng ta cũng mường tượng ra chỉ cho một cái người cha, người mẹ hoặc thậm chí là người con đối với cha mẹ, hoặc thậm chí là một người bạn thân lợi dụng một người bạn của mình để làm một cái điều gì đó có lợi cho mình và rất có hại cho người bạn của mình. Thì những cái trường hợp như vậy chúng ta đều có thể gọi là gì? Nhẫn tâm. Bạn hỏi là trong cuộc sống liệu con có nên đôi lần nhẫn tâm để buông bỏ những thứ không thuộc về mình không ạ? Những thứ không thuộc về mình thì mình sẵn sàng buông bỏ nó. Đâu có phải là, đâu có gì phải nhẫn tâm buông bỏ đâu. Cái gì nó không thuộc về mình, ví dụ như thầy lấy một cái ví dụ này, cái cốc này nó không phải là của các bạn, nó là gì, của chùa. Các bạn lên các bạn thấy gì, thấy cái, có bạn thấy là cái cốc này rất là đẹp và rất là thích nó, và vì thích nó cho nên gì sẽ nghĩ rằng này, xin lỗi các bạn, chúng ta khởi cái tâm nghĩ này, mình nhất định phải gì, hôm nay sau khóa tu mình về phải nhất định phải lấy cái cốc này. Nhưng mà nghĩ là trong bụng, ô cái cốc này là của nhà chùa, tại sao ta lại lấy nó, nó không phải là của mình. Mình mà lấy nó mà các bạn biết được hoặc các thầy biết được bảo mình ăn trộm thì chết. Nhưng bảo mình xin nữa thì mình không dám xin. Mình hại, mình không dám xin. Mà không biết xin thầy có cho không nhỉ? Nếu mà thầy không cho thì xấu hổ chết. Cho nên cứ quanh quẩn nghĩ đi nghĩ lại như vậy. thôi bỏ đi. Nhưng không bỏ được, rất là thích. Vì mình vẫn là thích cho nên á, trong lòng á, cứ quanh quẩn về cái cách làm sao để lấy được nó. Xin thì không dám, trộm thì sợ mọi người biết, mà trộm thì là người xấu, cho nên á, trộm cũng không mà xin cũng không. Nhưng mà muốn thì rất muốn. Không phải của mình thì buông nó đi là xong, đúng không? Buông đi là xong. Nhưng mà chúng ta không buông được vì quá thích nó. Và khi mà có một người bạn nào đó nói cho chúng ta rằng cái cốc này tao thấy gì, tao thấy nó bán, người ta bán đầy dưới chợ, bên cạnh cái cửa hàng hay là bên trước cửa hàng nhà mình, tao thấy nó bán đầy, có gì đâu, 10-15 nghìn là có, làm gì đâu mà mày phải xin cái đấy. Người ta nói cho mình như thế và mình là hiểu là có bán à, có, hôm rồi tao ra thấy đầy ở ngoài chợ, có cái gì đâu. Và mình thấy cái này có đầy ngoài chợ thì có phải là cái đồ quý duy nhất chỉ có một cái trên đời đâu mà phải nặng nề cái chuyện đó. Cho nên á, chúng ta thì hiểu ra rồi thì chúng ta buông bỏ một cái thì rất là nhẹ nhàng. Bây giờ cái này nó đã có rất là nhiều, 10-15 nghìn thôi có thể mua được nó. Mình cứ tưởng là gì nó không có ở trên đời, cho nên thì ôm vào nó, chấp vào nó và đau khổ vì gì? Vì nó. Muốn có nó mà không có được, cho nên chúng ta đau khổ. Nay chúng ta hiểu ra rồi, nó rất là nhiều, chúng ta thì không có cái này thì có cái khác, nó y như thế hoặc tương tự như thế, có lo gì đâu mà phải chấp vào nó để cho đau khổ cả một cuộc đời này là gì. Chứ đấy không phải là gì nhẫn tâm bỏ đi, mà là chúng ta gì, cái gì không thuộc về mình, chỉ có mình gì, do vô minh nó che lấp cái trí tuệ của mình nhé. Chúng ta không buông xả được á thì khiến cho chúng ta đau khổ. Nay nhận ra nó rồi, bạn lại hỏi là trong cuộc sống liệu có nên đôi lần nhẫn tâm buông bỏ những thứ không thuộc về mình không ạ? Câu hỏi bạn viết như vậy, cho nên thầy phải trả lời theo cái hướng là gì? Cái không thuộc về mình thì mình gì? Nhận ra rồi thì cứ thế mà buông. Ví dụ một bạn nữ yêu một bạn nam, hai bạn thì rất thương yêu nhau trước đây, nhưng bây giờ thấy cái bạn nam nó thay đổi, bạn ấy không còn yêu mình nữa mà bạn ấy đi với một người khác, bạn đi với một người khác và bạn chỉ coi mình như là cái chỗ gì, bến đỗ khi bạn đó làm sao cho bạn đó gì mới tìm đến mình thôi. Nhưng mà khi mà mình cứ tưởng rằng bạn lại quay về với mình rồi và mình thì mình tha thứ cho bạn ấy, nhưng một ngày nào đó mình lại phát hiện ra không phải như vậy, bạn ấy lại tiếp tục đi với một người khác và mình chỉ là cái gì ạ, cái nơi để cho mỗi khi bạn ấy gặp cái chuyện buồn chuyện phiền thì bạn tìm đến mình, bạn tâm sự và bạn coi như một bến đỗ và rồi bạn lại đi. Như vậy chúng ta hiểu rằng á, cái anh chàng này, anh chàng không tốt, anh chàng không chung thủy, anh chàng không thật lòng với mình, thì mình buông bỏ nó đi một cách gì đơn giản thôi, có gì đâu. Trong cuộc sống chúng ta biết rằng đấy, như thầy nói là cái ví dụ cái cốc nó gì, không phải là người ta làm ra chỉ có một cái, sẽ còn có những cái cốc khác cũng tương tự như này, thậm chí còn tốt hơn. Mình chỉ cần ra hàng và mình lựa chọn và bỏ một chút tiền mình mua thôi. Tương tự như vậy, một cái bạn mà đối xử với mình không tốt, lợi dụng mình biết rằng bây giờ không phải của mình nữa, vì bạn đấy là gì, có người khác và thậm chí có mấy người khác rồi, thì mình gì, buông xuống và mình đi tìm một gì, một bạn khác, một người khác có đồng quan điểm với mình và người đó có thể đồng cam cộng khổ với mình, có thể chia sẻ những ngọt bùi đắng cay với mình và người đó có thể hiểu mình và yêu thương mình trong suốt cái phần đời còn lại. Đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta biết nắm đúng lúc và biết cũng biết gì, biết buông đúng lúc thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc, sẽ thấy bớt đi những sự đau khổ chồng chất ở trong cuộc đời này. Cho nên là về cái trường hợp câu hỏi này thì bạn nói là những cái gì mà không thuộc về mình thì có nên nhẫn tâm buông bỏ hay không, thì thầy xin trả lời như vậy. Một câu hỏi nữa. Ở đây là quan điểm của thầy nhé, còn về các bạn thì tùy duyên và mỗi người có thể hiểu một cách. Thế là quan điểm của thầy. Mà làm được như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ bớt đau khổ. Có bạn hỏi, con bạch thầy, con muốn hỏi câu 1. Trong giới luật thì cấm ăn mặn và hầu hết là ăn chay. Ăn chay từ tâm, nhưng sao vẫn phải làm giả đồ chay thành giò, chả chay, thịt gà chay? Tại sao phải làm giả các hình hài con vật khi mình không muốn giết hại chúng ạ? Cái này thì bạn phải đi hỏi các nhà làm đồ chay. Tại vì sao họ lại làm như vậy? Vì sao họ lại làm như vậy? Chúng ta biết là cái tâm thức của con người của chúng ta nó vi tế đến mức độ nào. Những người xuất gia và những người Phật tử tại gia phát nguyện ăn chay rồi, nhưng mà đấy là mới chỉ phát nguyện ăn chay và thậm chí ăn chay trường rồi, cái hình thức á, bên ngoài đã bỏ được. Nhưng có những trường hợp ăn chay trường rồi nhưng mà nhìn thấy thịt cá vẫn còn khởi cái tâm gì á, tâm thèm. Có người vẫn khởi cái tâm là thèm, nhìn thấy ngửi thấy cái mùi quen thuộc mà ngày xưa mình chưa ăn chay, thấy cái mùi cá rán hay thịt kho tàu ở dưới bếp vân vân chẳng hạn, vẫn gì nước miếng ở trong trong miệng nó vẫn gì vẫn trào ra và vẫn nghĩ về ngày xưa mình ăn cái đồ đó ngon thế vân vân. Vẫn có người nghĩ như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai, đó là cái người làm ra đồ chay á, họ muốn gì? Muốn kinh doanh, họ muốn bán được những cái sản phẩm của họ. Mà cái người ăn chay bây giờ, xin thưa các bạn, không phải là những người tu, những người xuất gia mới ăn chay. Mà bây giờ phần lớn, các bạn đi vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Ở Hà Nội chúng ta thì bây giờ lớp trẻ bắt đầu ăn chay rất nhiều. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để giữ dáng, ăn chay để sợ béo mập, béo ú lên. Đặc biệt là gì? Các chị em phụ nữ. Hôm nay là hết ngày 20 tháng 11, hôm nay nói xấu thoải mái, đúng không? Hôm qua là ngày chị em phụ nữ cho nên không được nói xấu mà chỉ được nói tốt thôi. Thì hôm nay thì cái gì xấu của chị em có thể nói ra để cho chị em gì sửa được, đúng không? Nhiều người bây giờ ở thành phố chúng ta, các bạn không tin thầy cứ vào ngày ngày mùng 1, ngày rằm, và kể cả những cái ngày bình thường, đi ra một vài con phố mà có quán chay mà xem lớp trẻ ở Hà Nội chúng ta vào ăn chay rất nhiều. Các bạn sinh viên cũng vào ăn chay rất là nhiều. Ăn chay đắt hơn ăn mặn đấy các bạn ạ. Các bạn vào quán chay gì? Ăn chay, ví dụ gọi một cái mâm cơm chay khoảng 5 người chắc chắn phải hết khoảng độ tầm 5-700 ngàn đến 1 triệu đồng. Đó. Thế chỉ có rau dưa rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn vào một cái quán mặn nó gọi một cái mâm cơm 5 người 1 triệu đồng, các bạn ăn gì? Ăn không hết. Đầy những thứ ngon ăn không hết. Đó. Cho nên ăn chay á, bây giờ ở Hà Nội chúng ta lại biến thành những cái, một số các quán chay lại biến thành một cái quán để dành cho các tầng lớp thượng lưu, tầng lớp có tiền. Đó. Thế còn trong miền Nam họ ăn chay rất bình dân. Ăn chay bình dân. 10.000, 15.000 một suất cơm, 20.000 một suất cơm ăn rất bình thường giống như cơm sinh viên chúng ta. Nhưng mà ăn vẫn đủ no, vẫn đủ chất. Đủ no, đủ chất. Thầy vào trong miền Nam thấy là các bạn trẻ và những người đi làm phụ ở ngoài đường đó, đi làm thuê đó, đi dọn, đi quét rác hay đi làm vân vân tất cả những công việc, thậm chí thợ phụ xây rồi các thứ đó, họ vẫn vào quán ăn chay bình thường. Thì quán ăn chay trong kia rất rẻ, 10 đến 15 đến 20.000 là cùng thôi, mà ăn no, ăn thoải mái luôn, đầy đủ các chất dinh dưỡng như rau dưa củ quả. Còn bây giờ chúng ta thấy vì là xuất phát từ cái nhiều người ở ngoài đời họ không phải là Phật tử, cũng không phải là tăng ni. Họ cũng gì? Cũng ăn chay để giữ dáng. Nhưng mà vì là họ ăn chay giữ dáng như vậy cho nên họ vẫn nhớ ăn, nhưng mà họ vẫn nhớ đến gì? Những cái thứ thường ngày họ dùng như là thịt này, là cá này, là giò này, là chả này, là các thứ vân vân và vân vân này. Đó. Cho nên những người làm cái đồ chay họ bán. Đương nhiên là cái người kinh doanh, kể cả người làm đồ chay họ bán cũng gọi là kinh gì? Cũng là kinh doanh. Mà kinh doanh mà họ không bán được hàng, các bạn biết họ có tồn tại được không? Có tồn tại không? Không thể tồn tại. Không thể tồn tại. Cho nên vì muốn tồn tại cho nên họ phải bắt được cái gì? Cái nhu cầu, cái thị hiếu của người tiêu dùng, đó là như gì? Những khách hàng ăn chay. Đó. Thế bây giờ các bạn thấy ví dụ như là các thầy, những cái đồ chay mà làm lên thành hình con này, con nọ, con kia, lâu lắm rồi thầy không có ăn cái đồ đó. Thậm chí là nhà có cỗ thì các sư hay là khách vẫn cứ làm, nhưng mà bưng lên thì thầy gần như thầy không có ăn, không có ăn cái đồ đó. Như thành hình ấy, ví dụ hình con cá này, hay là hình con gà này, hay là hình con tôm này, lâu lắm rồi thầy không ăn cái đồ đó. Ngày xưa đi học á thì không để ý lắm thì vẫn ăn, nhưng bây giờ thì không ăn cái đồ đó nữa, thì ăn rau là chính thôi. Ăn rau và ăn những cái đồ sơ chế do các sư và các Phật tử ở trong chùa tự làm là chính. Những cái đồ đó có bê lên thì bê cho nó đẹp mâm, đẹp mắt thôi, vì mọi người làm lên thì mình chẳng nhẽ lại bảo họ mang đi, đặc biệt là có khách nữa. Thế còn ở đây đấy, chúng ta thấy tất cả những cái hình dáng ấy, Hòa Thượng Tịnh Không ấy, Ngài là Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ấy, Ngài cũng lên án, và Ngài cũng nói với các những người làm đồ chay và những vị tăng ni ấy, nên bỏ những cái hình thù của con vật đấy đi. Ví dụ như làm đồ chay theo hình con cá này, con tôm này, con gà này, thậm chí là cả con lợn luôn. Có những người làm đồ chay theo cả cái hình con lợn, nó khoảng được 5 cân, 10 cân đó luôn. Xong về bắt đầu là các vị cứ ra cái hàng quán cơm chay, cái hàng chay ở hàng Minh Đức ở chỗ ngã tư Sở á, và mua một con lợn chay khoảng độ 30 cân có ngay, 20 cân, 10 cân có ngay. Ví dụ nhà nào làm cỗ mà, nhà nào làm cái chùa nào hoặc gia đình nào làm cỗ, mua cả một con lợn chay đó về dâng cúng, cúng xong để làm cỗ có ngay, 20-30 cân có ngay. Đặc biệt là tầm 5-10 cân thì gọi lúc nào cũng có, 20-30 cân có thể phải đặt 1-2 hôm. Họ làm chưa? Thầy nghĩ rằng không nên như thế, không nên như thế. Và ở chùa của thầy đây thì dần dần bảo các sư là mình cứ phải làm lấy. Mình làm lấy thì là tốt nhất. Những cái đồ ăn chay trong chùa mình làm lấy là tốt nhất. À, tất nhiên không phải là cái gì mình cũng chế biến được. Ví dụ như là những cái giò bằng nấm hay cái gì đó thì mình có thể chế biến được. Nhưng cái giò chay mà họ làm, họ bán bình thường đấy, chỉ có bao giờ chùa có làm cỗ bàn gì, những nhà họ đặt cỗ thì mới họ làm cỗ, chẳng nhẽ lại cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau nộm lên thì nó không gọi là họ làm cỗ nữa. Vì họ nhờ mình là đặt làm một mâm cỗ hoặc cả vài mâm cỗ để cúng gia tiên, cúng Phật, cúng gia tiên của họ, thì mình cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau làm nộm cứ như thế. Họ bảo là mình gì, mình bớt tiền của họ để xây chùa, hay bớt tiền của họ để nuôi các sư, hay là bớt tiền của họ để làm một cái việc khác, chứ không đem làm cái mâm cỗ cho họ. Thì cái này nó rất khó các bạn, nó rất khó. Cho nên ở đây thì bạn hỏi cái câu này thì quả thật là bây giờ chúng ta thấy nó đang có một cái vấn nạn ấy. Những người làm đồ chay và những người ăn chay đại đa số bây giờ là gì? Muốn làm theo cái hình thù của cái con vật bình thường như thế gian, như con gà, con lợn, con cá, con tôm, con cua, thậm chí làm gì đồ chay bằng cả những con ốc, con ếch vân vân nữa, đủ thứ luôn. Chắc là những cái người mà làm cái đồ chay họ không muốn hại não, không muốn suy nghĩ nữa để ra một cái món ăn mới, mà họ làm nó khác đi, quen với cái khẩu khiếu, quen với cái gì, cái cách ẩm thực của thế gian rồi, cho nên họ cứ thế họ làm thôi. Thì cái này thì chúng ta thấy, chúng ta có nói đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu, bởi vì nó ăn sâu vào cái gì, cái tiềm thức của người kinh doanh rồi. Người kinh doanh á, họ không kinh doanh được thì chắc chắn là không trụ được. Quan trọng nhất là chúng ta thấy mà chúng ta thì không ăn thì chúng ta không ăn cái đồ đó, làm thành hình thù như con cá con tôm đấy thì chúng ta không ăn, kể cả là đồ chay chúng ta cũng không ăn. Thì đấy là cái này. chúng ta không ăn thì con người khác ăn, nhưng mà quan trọng nhất là gì? Tâm ta không ăn, miệng ta không ăn là được. Còn người khác ăn thì tùy duyên, thì ta cũng không đi nói xấu họ là tại sao ăn chay rồi vẫn thích ăn những cái đồ chay có hình cái con vật như thế vân vân. Nói như thế để chúng ta chuốc thêm cái phiền não vào lòng nữa thì cũng không nên. Cái việc chúng ta tu ấy là tu cho mình chứ không phải tu cho người. Còn điều quan trọng nhất là chúng ta cảm nhận nó và chúng ta thực hành nó như thế nào mà thôi. Câu hỏi thứ hai, bạn hỏi là gia đình con thì vẫn ăn mặn. Mỗi khi con đi học từ xa về thì đều giết mổ gà vịt. Con muốn nói với gia đình rằng không nên làm vậy, nhưng không biết diễn giải như thế nào cho gia đình hiểu ạ. Cái này ạ. nó cũng rất khó. Nó phải từ từ và từng bước. Trong như nhà Phật nói là gì? Nó phải đủ duyên nữa. Nó phải đủ duyên. Nói như thế nào? Nếu mà chúng ta chưa có một cái chưa ăn chay trường được là thứ nhất này. Mà chúng ta ăn chay trường mà chúng ta vẫn duy trì được sức khỏe này là một này. Vẫn học hành bình thường thậm chí còn giỏi hơn này là thứ hai này. Và tinh thần của chúng ta thì vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt, bình thường thậm chí vẫn tốt hơn này. Và thứ ba, những cái yếu tố đó để chúng ta gì? Chúng ta có thể thuyết phục được người thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta đừng có giết mổ và ăn chay thì vẫn đảm bảo sức khỏe, đảm bảo trí tuệ, vẫn đảm bảo công việc, vân vân. Nhưng mà cái điều này rất là khó. Ở một cái đất nước chiếm đến thì khoảng độ tầm 90% những người ăn mặn như ở Việt Nam chúng ta quả thật là khó. Còn ở Ấn Độ á, thì các bạn biết là ở Ấn Độ chiếm khoảng độ 65-70% dân số Ấn Độ ăn chay trường luôn các bạn ạ. Thầy đi sang bên Ấn Độ 15 ngày, đi cả suốt ngày ở trên đường phố, rồi nông thôn của Ấn Độ vân vân, chỉ gặp duy nhất có một nơi họ bán thịt gà. Cũng chỉ có 2-3 con gà rồi họ mổ xong rồi họ treo lên cũng ở những ngoài chợ chúng ta. Duy nhất thấy có một quán bán thịt gà và mấy miếng thịt lợn. Họ không có nhiều thịt cá bày ra đường bán cho chúng ta này. Vì dân số của họ 65-70% ăn chay. Người dân thường cũng ăn chay. Ra chợ chỉ có thấy những rau, dưa, củ, quả vân vân thôi. Nếu các bạn mà muốn sinh vào, muốn làm cái cư dân của một cái đất nước đều ăn chay như vậy, hãy tu đi để kiếp sau sinh sang đó. Hoặc là kiếp này có thể thì đấy, các bạn sang đó du học và có thể sinh sống ở đó thì các bạn sẽ thấy thì ăn chay và khuyên người ăn chay rất là dễ. Nhưng mà thầy nói trước, ở Ấn Độ văn phong tục văn hóa của họ khác rất xa Việt Nam chúng ta. Người dân thành phố thì rất văn minh, rất giàu có. Nhưng ở nông thôn thì người dân rất nghèo, rất khổ và rất lạc hậu nữa. Cái đây bạn hỏi là ở đây thì làm thế nào để, không biết làm cách nào để khuyên gia đình không giết mổ nữa. Cái điều này thì thầy khuyên là nên gì? Bạn có thể có nhiều cái cách, ví dụ như là có một cái băng giảng nào nói về nghiệp báo, về sát sinh. Mà bạn nghe thấy hay, bạn lựa cái đoạn đó về để có vào điện thoại của mình nhé. Lúc đi về, lúc ăn cơm hoặc lúc mà ngồi rối rối thấy bố mẹ mình ngồi uống nước vui vẻ ở trong gia đình nhà mình nhé. Mẹ già vờ mình mở số mình đi qua đó hoặc là mình ngồi đấy, mở vừa vừa đó đừng có to quá. Mình cứ ngồi đấy, cứ giả vờ ngồi đấy gần gần đấy thì cha mẹ nghe. Nghe câu được câu không vài lần như thế. Tự nhiên mình cứ mở mình cố tình nhưng mà để coi như là mình tự nhiên đi qua cái đoạn đó và mình có thể ngồi đó để cho cha mẹ mình nghe qua cái đoạn đó. Cái này cũng có rất nhiều người làm được cái điều đó. Ví dụ như là chồng không tin Phật Pháp, nói vợ đi chùa là mê tín dị đoan. Hoặc là bố mẹ không tin Phật Pháp, nói con đi chùa là mê tín dị đoan. Thầy cũng bày cái cách đó cho một số các Phật tử và một số thì các bạn sinh viên về làm những cái điều đó, vừa mở những cái băng giảng nói về nhân quả, nói về Đức Phật và nói về kể cả vấn đề ăn chay cũng có rồi. Thế một số những người phản ánh lại là gì? Rất hiệu quả. Làm như thế rất hiệu quả. Cách đây mới khoảng hơn một tháng, hai vợ chồng ở dưới Hà Nội đi lên đây. Chồng ngày xưa làm công an, cũng rất là to, làm đến cái chức đại tá ở trong Bộ Công an, làm trên Bộ Công an. Vừa nghỉ hưu xong mấy năm nay. Bà vợ thì trước đây cứ phải trốn đi chùa. Khi ông còn đang làm mà cứ trốn đi chùa, không dám nói là đi chùa. Sau khi ông nghỉ hưu được 1-2 năm, thì năm ngoái thì bà có lên đây tham dự cái khóa tu Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm 1-2 lần. Về thì bắt đầu thì ông mới biết được, đi cả một ngày mà về ông biết được, bảo đi nói dối, đi bạn bè, phải đi về quê, đi gì đó. Có hôm thì nói là đi ra chợ xong rồi trốn đi một nửa ngày xong rồi mới về, kiểu như thế. Thích quá nhưng mà ông chồng ông ấy cấm không cho đi, cho nên không thể nào mà xin đi được. Sau khi bắt đầu thì một lần thầy bảo là về lấy cái điện thoại ra cóp một cái đoạn mà có cái bài giảng của thầy nói về mấy ông thiếu tướng, trung tướng và đại tá trong quân đội cũng lên chùa và quy Tam Bảo ấy. Mở cái đoạn đó ra, vô tình đi qua đi lại rồi, cho ông ấy nghe. Là lúc đầu bà ấy mở thì đi qua ông ấy thì không thấy phản ứng gì. Lần thứ hai cũng không thấy phản ứng gì. Và lần thứ ba khi mà lên trên phòng ngủ á, thì ngủ hai vợ chồng ngủ cùng phòng đó, cho nên á, bà đem bà vào trước, bà đem mở trước ra và để đấy, thấy ông ấy vào cũng không thấy ông nói gì. Và dần dần á, thì bắt đầu thì lúc đi ngủ á, bà cứ mở cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy bà nghe, mở nhỏ nhỏ thôi và cũng không thấy ông nói gì. Và một hôm á, thì không hiểu làm sao ông biết được, hay là ông xem trên mạng hay như thế nào ông biết được. Thế ông hỏi bà là mấy hôm nữa là trên chùa là có pháp hội, tức là pháp hội đầu năm vừa rồi đó, pháp hội đầu năm nay đó, pháp hội tháng giêng á, pháp hội cầu an tháng giêng á. Tự nhiên ông hỏi là thế mấy hôm nữa rồi trên chùa thầy tổ chức pháp hội có lễ cầu an, thế bà có lên thì bà lên. Đó. Các cụ ngày xưa nói để mưa dầm thấm lâu, có cần nói cái gì đâu. Không cần nói cái gì, tự nhiên ông bảo là không biết ông xem thông tin ở đâu, hay là ông chắc là cha chết trên mạng, ông mới hỏi, ông mới biết được, ông mới bảo là mấy hôm nữa là trên chùa có cái lễ cầu an, bà có muốn đi thì đi. Nghe ông chồng nói như vậy, bà vui quá, thế bà mới, bà lúc đó mới nói với ông chồng là ừ thì đấy, mấy hôm nữa thì ông ở nhà trong nhà cho tôi đi. Không thì đi một ngày mà đi được cả ba ngày luôn, ông cho đi cả ba ngày, tất nhiên là phải sáng đi tối về chứ không cho ngủ trên chùa, thì về tối còn là cơm nước cho ông. Nhưng mà dù sao đấy là cái bước đầu tiên. Và đến rằm tháng 7 vừa qua thì hai vợ chồng đi lên chùa để lễ. Ông lên, ông lễ được một ngày. Chúng ta thấy đấy là cũng là một cái cách mà chúng ta có thể thuyết phục gia đình, người thân của mình có cái niềm tin. Mình có thể không đủ cái phước, không đủ cái gì, cái định tâm, không đủ cái trí tuệ, không đủ cái công đức để nói cho họ nghe, thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó. Và rất rất nhiều những phương pháp khác nữa, chúng ta có thể xem ở trên các bài giảng của các quý thầy cho chúng ta những kinh nghiệm ấy. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên bạn này là cứ từ từ đi, mình cứ sống cho nó tốt và làm cho nhiều việc tốt, sau này bạn có uy tín ấy. Hôm nay bạn chưa nói được, năm nay chưa nói được, nhưng ngày mai bạn sẽ nói được, sang năm bạn sẽ nói được, hoặc vài năm nữa bạn sẽ nói được. Khi bạn có uy tín, bạn có công ăn việc làm ổn định, bạn có địa vị trong xã hội và có vị thế trong gia đình, bạn nói gia đình sẽ nghe. Bây giờ thì chưa. Bây giờ chúng ta là cần phải học và làm cho nó tốt. Trên cái cương vị của một sinh viên, một người con, sau này chúng ta có thể mới lái được gia đình chúng ta. Đừng có vội vàng bất cứ một cái gì. Có bạn thì về thì chống đối lại bố mẹ luôn. Đó là ôi dồi ôi, sát sinh là tội, sát sinh là đọa địa ngục đấy. Thế này thì bố mẹ hỏi là thế nào mà mày lại nói thế? Bảo con lên chùa con nghe thầy giảng là sát sinh là phải tội đấy, sát sinh là đọa địa ngục đấy. Bố mẹ làm như thế bố mẹ sau này sẽ đọa địa ngục đấy, vân vân và vân vân. Và bố mẹ hỏi lại mà mình không trả lời được, và mình chỉ nói là thầy nói thế. Thế bố mẹ lại nghĩ ồ cái ông mấy cái ông thầy đó mê hoặc lòng người, mấy ông thầy đó là mê tín dị đoan, mấy ông thầy đó thế này thế khác thế kia, vân vân. Và cuối cùng thì mình không giáo hóa được, không cảm hóa được bố mẹ người thân của mình, ngược lại lại vì bố mẹ mình cấm đi chùa nữa, mà chúng mày đi chùa là mê tín dị đoan, mấy ông thầy biết cái gì đâu mà ông thầy nói linh tinh vớ vẩn, ăn chay làm sao đủ sức khỏe để mà sống, làm sao đủ sức khỏe mà học. Cả thế cái đất nước này mà ai cũng ăn chay hết thì bao nhiêu con vật nuôi ra để cho ai, hay là những cái con vật đó thì nó rồi thì thậm chí là nó không chết mà nó cứ sinh sôi nảy nở ra, thì con người chúng ta thì còn mất đất, mất chỗ sống với nó, vân vân và vân vân nữa. Họ có rất nhiều lý luận. Nếu chúng ta chưa đủ cái đạo hạnh, chưa đủ trí tuệ để nói thì tốt nhất là gì? Cứ từ từ từng bước một, tự mình cải đổi, tự mình sửa đổi cái cho mình trước đã, sau này khi duyên đến chúng ta sẽ thay đổi được họ. Một bạn nữa hỏi con bạch thầy, cho con xin hỏi hai câu hỏi như sau. Câu 1. Một lần con tham gia cúng cầu siêu trong một lần làm từ thiện ở chùa. Trong lúc con đọc tụng kinh theo lời của thầy trụ trì thì con tự nhiên đọc to, rõ ràng hơn bình thường. Mà sau 30 phút con lại đọc lại như bình thường. Lúc ý con thấy người con bình thường. Con cứ tưởng là con được phù hộ hết nói ngọng, nói được như bình thường. Lúc ý thì con bị sao ạ? Con hỏi mẹ con thì mẹ con bảo bị vong nhập vào. Chắc bạn này là bạn nói lắp, nói ngọng hay sao? Đúng không? Đọc câu hỏi như thế chúng ta có thể đoán được là bạn này có thể là nói gì, nói lắp hoặc nói ngọng. Những người nói lắp chúng ta biết nói lắp thế nào không? Cái đấy. Đưa cho tôi cái tờ giấy. Kiểu đấy là nói gì? Nói lắp. Còn nói ngọng là nói sao? Cái nói nó không rõ ràng đúng không? Nói nó không rõ ràng. Mà người nghe phải gì? Phải nghe quen hoặc là phải gì? Phải gọi là để ý cao độ mới có thể nghe được cái giọng nói của người ấy. Đó là nói ngọng. Nói ngọng có thể nói gì? Cốc, đưa tôi cái cốc. Chẳng hạn gọi là cái cốc nhưng mà họ không nói được, họ không uốn lưỡi được. Cái cốc, đưa tôi cái cốc. Vân vân. Đó, những cái có thể là bạn này đưa câu hỏi thì đoán vậy thôi. Bây giờ bảo đứng lại giữa đây thì có thể cũng ngại cho nên thôi. Không phải đứng giữa hội trường. Nhưng bạn nói như thế không phải là vong đâu. Ở đây là gì? Cái lúc đấy cái tâm bạn ấy chú ý vào đó. Nhất tâm chú ý vào đó thì đương nhiên là cái người nói lắp ấy, thì bình thường người ta nói lắp. Nhưng mà khi lên phát biểu á, một cái gì rất quan trọng người ta chú tâm vào đó, người ta chỉ nói lắp một chút thôi, thậm chí là có người còn không nói lắp nữa. Ngày xưa thầy đã gặp cái trường hợp đó, và thầy giáo của thầy có một thầy như vậy. Bình thường nói bình thường giao tiếp với nhau á, nói lắp rất là nhiều. Nhưng khi lên trên bục giảng gần như không nói lắp một chút nào cả. Các bạn có tin không? Có tin có điều đó không? Có cái điều đó. Không biết ở ngoài đời các bạn đã gặp chưa, nhưng thầy đã gặp một người thầy như thế rồi. Bình thường nói rất lắp, nhưng lên trên bục giảng gần như không nói lắm. Nói rõ ràng, nói rành mạch, nó đâu vào đấy. Vì sao? Vì cái tâm của người ta chú tâm vào đó. Chú tâm vào đó để người ta làm giải quyết một cái việc gì đó. Tâm không dao động, không tạp loạn, không bị để ra ngoài, thì người ta sẽ làm một cái điều kỳ diệu ấy. Trường hợp bạn này thì nghĩ cũng như vậy thôi. Khi mà bạn thì lần đầu tiên đến chùa mà được đọc kinh, được nhất tâm thì bạn sẽ đọc thì rất trôi chảy và đọc to hơn bình thường, và cái chuyện đó là chuyện này có thể xảy ra trong cuộc sống này, thì nó xảy ra rất nhiều những cái chuyện chúng ta thấy chỉ có mình chiêm nghiệm mình mới biết được thôi. Và như vậy thì bạn ấy bảo là mẹ bạn đã bảo cái trường hợp lúc đó là vong nhập vào, không phải cái gì cũng đổ cho vong được khổ ra, lại đi kiếm ông thầy, lại đi mất mấy chục triệu để đi cúng bái. Không đúng đâu, không phải đâu. Cái đây là do lo gì bạn nhất tâm đấy. Bạn nhất tâm mà được thôi. Câu thứ hai, bạn hỏi là trong cuộc sống hiện nay của con, ngày nào con cũng ở trạng thái mê muội hay suy nghĩ linh tinh. Giờ con làm thế nào để không bị như thế nữa ạ? Con xin cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Để không mê muội, không suy nghĩ linh tinh, Đức Phật dạy có rất nhiều cách. Hoặc là bạn có thể, nếu mà bạn thích tu theo thiền, bạn có thể học thiền và bạn tu thiền, giữ tâm tỉnh giác, quán niệm hơi thở, và quán thân bất tỉnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thủ thị khổ, học những cái phương pháp quán căn bản ấy, thì bạn sẽ bớt nghĩ linh tinh và cái nội tâm của bạn sẽ được thăng hoa và định tâm rất là nhiều. Và đặc biệt nếu mà bạn thì có duyên với pháp môn tịnh độ, bạn hãy trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mỗi khi mà loạn tâm đến, bạn hãy nhất tâm bạn trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mỗi khi bạn nói là trong cuộc sống này bạn hay ở trạng thái mê muội Tức là lúc nào có thể cũng buồn ngủ, hoặc lúc nào cũng thấy là nó ủ rũ, lúc nào cũng thấy phiền não. Nếu mà không nhanh thì cái trường hợp này có thể rơi vào cái trạng thái gì, trầm cảm như chơi. Đây, trầm cảm như chơi. Nếu mà trầm cảm thì rất là khổ. Thầy mới tiếp xúc với cái anh chàng ở dưới Xuân Mai cách đây mấy hôm. Trước đây thì đi học ở đại học gì mà về công nghệ thông tin ấy, rất là giỏi. Về đi làm mấy năm lên cái chức trưởng phòng rồi, tức là rất là giỏi làm chức trưởng phòng. Ở một cái công ty trách nhiệm hữu hạn làm trưởng phòng rất là giỏi. Nhưng mà khi không biết vì sao đó thì bạn này mới nghỉ, xin nghỉ và đi về. Về nhà một cái thì không có công ăn việc làm thì cứ ở trong phòng. Cái thứ nhất đi ra ngại mọi người, không muốn tiếp xúc, lúc đầu là như thế. À, lúc đầu là không muốn tiếp xúc với mọi người lạ, xong rồi không muốn tiếp xúc với cả bố mẹ, anh em, người thân của mình. Và cứ ở trong phòng và cứ để lao đầu vào cái vi tính và chơi điện tử. Và chỉ mới gần 2 năm nay, hôm rồi thầy xuống thầy gặp, tàn tạ lắm. Tàn tạ vô cùng. Đến bố mẹ của mình cũng không bảo được nữa. Bố mẹ bảo con không được nữa. Và thầy ngó vào trong cái phòng của bạn ấy này, các bạn biết không? Vào phòng của bạn ấy như một bãi rác luôn. Không cho ai vào phòng. Bố mẹ không cho vào phòng. Bố mẹ vào phòng một cái là nó chửi, cho nó cáu được, cho nó đánh. Cho nên nó không ai vào phòng. Và hôm đấy thì nó đi xuống bếp rồi thầy nó không khóa cửa phòng ấy. Bố mẹ nó bây giờ mới hé ra đây thầy nhìn này. Đấy nó ở bẩn thế này đây. Ngó vào mà thầy không thể chịu được. Người cho cái đầu vào một cái là mình muốn nôn rồi. Quần áo, đồ đạc rồi tất cả mọi thứ nó để lộn xộn tinh tanh bành từ dưới đất cho lên trên giường. Cái phòng khoảng độ tầm 6-7 mét vuông. Mà chỗ nào cũng đầy chật luôn. Trên giường không có một chỗ nào hở luôn. Dưới đất cũng vậy. Và thầy bảo là anh chàng này khó cứu được. Khó cứu được. Mẹ nó cứ bảo là gì? Hay là sợ đất cát nhà cửa nhà con do ma nó làm? Mà không phải. Không phải, cái gì đừng có, cái gì cũng đổ cho ma, cái gì cũng đổ cho đất cát nhà cửa. Đây là gì? Khi mà nó không đi làm, nó về nó nghỉ việc. Đáng lẽ phải gì? Động viên cho đi làm ngay các thứ, cứ để cho nó ở nhà. Một mình trong phòng, nó cứ ngồi vào cái máy, nó chơi điện tử từ sáng cho đến trưa, trưa chiều, chiều đến tối. Cứ như vậy thôi, dần dần là cái gì? Đầu óc nó gì? Nó mụ mẫm đi. Và nó bị gì? Bị thần kinh. Đó, thì cái trường hợp bạn này mà thấy, bây giờ thấy mê muội rồi nhá. Và thấy gì ạ? Hãy suy nghĩ linh tinh rồi nhé, phải cẩn thận. Và phải đi ra ngoài để vận động đi. Phải chịu khó đi ra ngoài để chiều chiều lại sáng. Nên ra ngoài đi dạo bộ, tức là đi thể dục đi. Buổi chiều tối cũng vậy, nên đi ra, nếu đang còn là sinh viên thì bạn lại nên gì? Đi xuống cái sân của ký túc xá, sân nhà trường hay là hè phố, đi bộ. Và phải vận động một chút đó. Vận động một chút, bạn này phải cần phải nên giao tiếp nhiều hơn với những người bạn bè xung quanh của mình. Cái thứ nhất, các cụ ngày xưa nói đi một ngày đàng học được một cái gì nhỉ? Học cái gì? Học một sàng khôn. Cho nên á, mình giao tiếp với nhiều các bạn thì cũng có thể chúng ta học được nhiều những cái điều hay lẽ phải nơi các bạn, những người sống chung quanh mình. Tất nhiên thì tìm bạn tốt để mà chơi, chứ đừng có tìm bạn xấu để mà chơi. Các cụ ngày xưa nói là gần mực thì gì? Thì sáng, mà gần đèn thì tối à? Hay thế nào? Bạn áo hồng, các cụ người xưa nói thế nào nhỉ con? À, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có ý nghĩa là như thế nào? Vâng, cảm ơn bạn. Cho một tràng pháo tay để cho bạn áo hồng trả lời rất xuất sắc. Đó, cho nên cái trường hợp này thì khuyên gì? Bạn nên có những cái lịch sinh hoạt cho nó thì nó phù hợp. Cái thứ nhất là để cho mình đừng có ngồi ở trong phòng. Và nếu mà bạn này mà học công nghệ thông tin mà suốt ngày để đâm đầu cái máy tính thì cũng giảm bớt cái thời gian đó đi. Dành cái thời gian học ở bên ngoài thêm hơn. Nếu bạn này mà thích đọc sách, lao đầu vào sách ấy, như con mọt sách ấy, thì cũng giảm bớt cái giờ đọc sách đi, thêm những cái giờ sinh hoạt ở ngoài. Không có sau này là rất nguy hiểm. Và muốn cho cái tâm mình được tĩnh nữa, được tốt nữa, thì có thể là học phương pháp ngồi thiền. Nhưng ngồi thiền nhớ đừng có xem trên mạng mà học nhé, phải có thầy.
phải có thầy dạy cho nhà mình, nhưng mà cũng đừng có đi tìm những các ông thầy dạy ngoại đạo mà họ mở các huyệt luân xa, mở huyệt bách hội rồi mở huyệt này huyệt khác nơi cơ thể của mình để mong có trí tuệ. Một thời gian sau thì tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ, vỏ chuối thì chết, gặp vỏ dừa thì chết. Bởi vì sao ạ? Không bị trầm cảm thì sẽ bị gì? Điên khùng loạn tâm, do chúng ta mở những cái huyệt đó mà chúng ta sau này thì không làm chủ được nó. Lúc đầu thì có thể tốt đấy, nhưng mà lúc sau, một thời gian sau không làm chủ được nó. Nhiều người điên điên khùng khùng loạn tâm. Có mấy trường hợp bị tu theo các một số những các môn thiền, gọi là thiền ngoại cảm hoặc là thiền chữa bệnh gì gì đó, mở các luân xa ra, lúc đầu cũng bảo có thần thông, có thể chữa bệnh qua bằng khí công, rồi có năng lượng siêu nhiên thế này thế khác. Nhưng một thời gian sau về điên điên khùng khùng, cuối cùng lại tìm đến đây thì thầy lại phải đi để hướng dẫn cho cái cách để xử lý. Có những trường hợp đến đây chân tay cứ luôn lẩy bẩy thế này, thiền ấy, nói là thấy này thấy nọ thấy kia vân vân, nhưng cuối cùng phải chữa cho, phải ở chùa mấy tháng mới có thể đỡ. Những trường hợp đấy, mấy trường hợp nó khỏi đấy, Thường Tín bây giờ khỏi rồi. Và một số bạn, có bạn ngày xưa sinh viên đang đi làm, người ta nghe đi trên xe biết nghe có bà cụ bà khuyên niệm Phật, chứ chả biết Phật là cái gì, chưa đi chùa bao giờ, chưa tìm hiểu gì Phật pháp. Nghe bà cụ đi trên xe mặc áo nâu bà khuyên là thôi cứ niệm Phật đi, niệm Phật tốt lắm, niệm Phật gặp may mắn, thế là về cứ thế là niệm Phật, ngồi niệm Phật là mấy ngày như vậy, cuối cùng là rơi vào cái trạng thái gọi là bị mình cứ gọi là tinh thần nó bất định, hoảng loạn, chân tay thì tự nhiên là cứ run lẩy bẩy thế này, và cứ đi nói nhảm thôi, và nói là lúc thì sợ Phật, lúc thì bảo là yêu Phật, lúc thì bảo là sợ Phật, cứ như vậy. Có một bạn là sinh viên trong câu lạc bộ đưa lên đây, bạn nữ quê Thái Nguyên. Đưa lên đây thì thầy mới dạy cho cái phương pháp mà quán niệm lại hơi thở, tức là phương pháp thiền quán niệm lại hơi thở. Và nhìn lại chính mình thì mấy ngày sau bạn thấy đỡ và về tu tập khoảng một tháng, chưa đến tháng thì bạn ấy khỏi và đi làm bình thường được. Bạn sinh viên mới ra trường quê Thái Nguyên. Cho nên tu thiền là các bạn nhớ phải có thầy. Xem ở trên gì, trên băng giảng, ví dụ các vị tu thiền muốn chuyên về thiền thì có thể tìm đến các quý thầy ở trong ở Việt Nam. Chúng ta có hai cái dòng thiền nổi tiếng bây giờ, đó là thiền Trúc Lâm của đại lão hòa thượng Thích Thanh Từ, và hệ phái thiền của hòa thượng Thích Nhất Hạnh. Việt Nam chúng ta có hai cái hệ phái thiền rất nổi tiếng ấy. Bạn nào mà thích tu thiền thì tìm tới các quý thầy hoặc đệ tử của các quý thầy ấy sẽ hướng dẫn cho. Còn ở đây thì các thầy bây giờ, ngày xưa thầy cũng tu thiền, cũng biết có thể hướng dẫn được, nhưng mà thầy không chuyên sâu về cái đó. Hướng dẫn thì cũng vẫn được, nhưng mà ở đây bây giờ đạo tràng của thầy nó đang tu tịnh độ, cho nên là các bạn mà muốn tu thì có thể vào những cái ngày tu của các sư vào buổi tối tu thiền ở đây, các bạn có thể lên để tham dự một vài lần như thế đấy, và cùng với các sư dần dần thì chúng ta biết được những cái cơ bản này, chúng ta về ngồi thì nó yên tâm. Đấy, trường hợp bạn này cũng có thể buổi thiền được. Hoặc nếu mà tốt nhất thì cứ đi thể dục và như thầy nói sống hòa đồng với mọi người và niệm Phật là được. Nếu còn cần thiết cần nữa thì có thể tụng kinh Địa Tạng sáng tối ở tại phòng trọ của mình, phòng học của mình, mình ta lấy ra mình đọc thì dần dần cũng sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Một bạn nữa hỏi, con bạch thầy, thầy cho phép con hỏi. Con có từng nghe khi Đức Phật thuyết pháp, con nói trong một cốc nước có vạn vạn sinh linh, và theo như khoa học hiện nay người ta gọi là vi sinh vật, và cũng có nhiều người thắc mắc, vậy uống nước uống các vi sinh vật đó có được coi là sát sinh không ạ? Theo các bạn có coi là sát sinh không? Xin thưa các bạn, trong cơ thể của chúng ta là có cả một thế giới. Các bạn có tin trong cơ thể của chúng ta có cả một thế giới không? Có hàng đến hàng trăm, hàng nghìn sự sống ở trong cơ thể chúng ta nó đang tồn tại không? Thậm chí hàng vạn, hàng triệu sự sống trong cơ thể chúng ta đang tồn tại không? Có, nó đang tồn tại. Tất cả những cái tế bào trong cơ thể chúng ta thì nó vẫn đang tồn tại đấy. Chúng ta uống những cái nước đó vào. Uống những cái nước đó vào thì nó vào nó lại có khi nó không chết, mà nó lại có một cái gì, một cái môi trường sống nó lại thích hơn. Cái gì mà chúng ta biết là ở cái thế giới này gọi là thế giới Sa Bà, cõi tham nhẫn thánh phàm đồng cư, như trong kinh Đức Phật nói này á, cái gì mà dùng được thì Đức Phật đã gì, Ngài đã thị hiện dùng rồi, và chúng ta gì đừng có nghi ngờ nữa, cứ thế mà dùng. Ví dụ như là rau, đúng không? Nó cũng là một cái loại gì? Chúng ta bảo là rau, rau củ quả có sự sống không các bạn? Có sự sống không? Có sự sống. Nó có sự sống. Ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tức là tình, tức là những loài vật hữu tình như là con người, chúng ta con trâu, con bò, chó, lợn, gà, vịt vân vân là tình, gọi là loài vật hữu tình. Vô tình là những loài gì ạ? Những loài thực vật như là cây cối, là rau dưa củ quả hàng ngày chúng ta ăn, chúng ta dùng đó cũng có tình. Nó cũng có cái này. Chúng ta thấy có những cái loại cây, gần như tất cả các loại cây chúng ta đem chặt nó một cái rễ, đúng không? Chúng ta thấy gì, nó chậm lớn hơn. Chặt đi 2-3 cái rễ, chúng ta thấy cái lá của nó gì, chậm phát triển hơn. Chặt đi gì, quá 70-80% cái rễ, chúng ta thấy cái lá của nó gì, sẽ bị rụng xuống. Như vậy là nó gì, nó biết đau không? Có biết đau. Có biết đau, nhưng mà nó quan trọng nó không kêu được thôi. Nó không kêu được. Nhưng cũng có một số những cái trường hợp, cái cây đặc biệt. Ví dụ ở trong Thanh Hóa, các bạn mà xem TV, thầy xem cả truyền hình rồi, có một cái cây ổi nó biết cười á. Cái ổi biết cười, các bạn đi vào Thanh Hóa, ở gần cái đền gì này, cái đền thờ gì trong Thanh Hóa thì quên mất tên, bây giờ vẫn còn. Cây ổi biết cười. Cứ con người vào cứ sờ sờ vào cây này, thế là toàn thể cái thân cây á, nó rung lắc, nó cứ đung đưa, nó đung đưa và rung lắc, cái lá nó cứ xào xạc xạc ra, nhưng bỏ tay ra thì hết. Nhưng không phải là chúng ta rung cây nhé, chúng ta chỉ cần sờ nhẹ vào gì, vào cái cây ổi, và chúng ta cứ cọ cọ thế này thôi, và gì nó cứ rung, càng cọ dài á thì nó gì càng rung mạnh, gọi là cây ổi, cây biết cười, cây ổi biết cười. Những cái chuyện lạ Việt Nam chúng ta, cái đấy là có thật. Cái show truyền hình của đài VTC họ làm cái đó, và ngày cái chú đi làm cái phóng sự đó là cái Phật tử của thầy ngày xưa, thầy không quen nữa, và chú về chú nói là có thật thầy ạ. Vào chúng con quay mà chúng con sờ vào cây nó rung, bỏ tay ra thì nó hết. Cái ổi biết cười ở trong cái đền thờ gì á ở trong Thanh Hóa, các bạn về có thể tìm hiểu thêm, thầy lâu lâu được không nhớ, mấy năm nay rồi đó. Cho nên ở đây nói là những cái gì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trị. Chúng ta nói là vô tình, như là đất đá là vô tình, nhưng chúng ta thì chỉ thấy cái lớn là gì, cái hòn đá, nó là một vật gì, vật khô cứng như vậy thôi. Nhưng mà thực tế các bạn ạ, nếu khi mà cái tâm của chúng ta sống bên cạnh nó, gần gũi nó nhiều năm và chú tâm sống với nó, thì ngày xưa ở bên Trung Quốc có vị thiền sư, kể các bạn nghe một vị thiền sư. Khi mà Phật giáo mới du nhập vào Trung Quốc ấy, thì các kinh điển của từ Ấn Độ sang dịch sang tiếng Trung, tiếng Hán là chưa được nhiều lắm. Thì bây giờ có một vị thiền sư, ở thế kỷ thứ 5 sau công nguyên có vị thiền sư. Ngài sau khi tu tập và Ngài ngộ đạo, Ngài chứng đạo, và Ngài nói rằng á, quan điểm của Phật giáo trước đây ấy, khi mới dịch kinh điển của Phật dịch sang tiếng Hán ấy, thì đều nói rằng là nhất thiền đề bất thành Phật. Nhất thiền đề tức là những cái người mà gọi là làm việc cực ác á, như giết cha hại mẹ đó, cái tội đó là gọi là tội ngũ nghịch thập ác. Ở trong nhà Phật chúng ta có cái tội đó gọi là sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ á, thì không thể thành Phật được, không thể thành Phật được. Nhưng mà vị thiền sư sau khi Ngài tu chứng và Ngài thấy là Ngài quán xét thế, Ngài thấy là nhất thiền đề vẫn có thể thành Phật, và Ngài đi Ngài giảng cho các tín đồ và các tăng ni á, nói là nhất thiền đề vẫn có thể thành Phật. Người giết cha hại mẹ, đọa vào A Tỳ địa ngục rồi, nhưng khi mà trả hết cái tội mà mình gây á, thì vẫn có thể gì, có cơ hội thành Phật được. Và khi đó Ngài giảng như vậy thì tất cả các sư và các Phật tử không tin Ngài á, thì đều nói là Ngài đã đi lạc đường, lầm đường lạc lối theo ngoại đạo. Và Ngài đến đâu giảng cũng bị các sư đó nói là gì, Ngài đã đi sai đường rồi, bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cho nên á, và không ai thỉnh Ngài đi giảng nữa. Và thậm chí là lúc đó mình cứ nói nôm na như giáo hội lúc đó là gì, còn cấm không cho ngài gì, ngài đến các chùa để giảng nữa. Và các Phật tử nghe các thầy trong giáo hội nói nhiều như vậy cho nên gì, sợ không dám đến nghe giảng. Và khi đó ngài giảng, trước đây còn có tăng ni, có Phật tử nghe, bây giờ không ai dám đến nghe, vì mọi người đều nói ngài là ngoại đạo, ngài đã đi theo con đường tà, gọi là bị tàu hỏa nhập ma, vân vân. Cho nên khi không ai đến nghe giảng thì ngài vào trong núi sâu, ngài ẩn cư. Ngài một mình ngài tu tập như vậy hơn 10 năm sau. Thế bắt đầu ngài chuyên tu như vậy, và ngài một hôm bắt đầu ngài nghĩ là cái sở chứng của ngài, cái sự liễu ngộ giáo pháp của Đức Phật của ngài á, chỉ có Phật mới có thể hiểu được thôi, nhưng Phật bây giờ đã nhập niết bàn rồi, cho nên không ai có thể hiểu được ngài. Nhưng mà muốn đem cái chính pháp của mình tu chứng được để dạy bảo khuyến hóa mọi người á, thì mọi người không tin. Bây giờ làm thế nào? Và bắt đầu ngài một hôm ngài mới đem xếp cái hòn đá, những cái hòn đá để chung quanh mình lên, để chung quanh mình. Ngài coi như là cái hòn đá là như gì, những Phật tử, những thính chúng đến nghe ngài giảng. Ngài xếp hàng gì, hàng trăm hòn đá ở chung quanh ngài. Và ngài gì, ngài lên thuyết pháp cho đá nghe, thuyết pháp cho những hòn đá nghe. Và chốt lại câu cuối cùng ngài nói gì, ngài nói rằng gì, trong kinh chắc chắn Đức Phật gì có dạy rằng tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, tức là những loại gì, những loại vật hữu tình, những loại vô tình đều có cái gì, cái sự tri giác ấy, nghe hay biết ở trong gì, ở trong cái sự hiểu biết và cái gì, ở trong cái sự nhận thức của các loại hữu tình và vô tình ấy. Và chốt lại ngài nói gì, ngài nói rằng tất cả các loại hữu tình và vô tình đều có thể thành Phật. Và ngài nói chốt lại nữa, ngài nói gì, tất cả những hạng gì nhất thiện đề đều có thể gì thành Phật. Tôi nói như vậy có đúng không? Ngài nói xong, vừa nói xong một cái là cả hàng trăm hòn đá đều nằm đạp xuống để cúi đầu, và kiểu như là gì, lễ ngài và cái lời thuyết pháp của ngài thì cảm được cái gì, cả những cái hòn đá vô tình ở bên cạnh mình. Đó, chúng ta thấy, cho nên đấy là một cái minh chứng ở trong nhà Phật, gọi là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, tức loại có tình và loại không có tình. Đó, chúng ta cứ nghĩ rằng cây cối đất đá là loại vô tình, nghĩ là như vậy, nhưng thực tế thì nó có tình, nhưng có tình ở trong cái gì, ở trong cái chủng loại, đồng loại của nó, của nó. Và kết quả là gì, ngài thuyết pháp làm gì, làm cho đá có thể cúi đầu, không phải một viên, nhưng một viên đá được cúi đầu thì chúng ta bảo là có thể lúc đó nó do gì ạ, do gió hay là do nó mỏi hay nó đổ xuống, nhưng hàng trăm viên đá đều gì, đều đổ xuống cúi đầu trước gì, trước lời giảng của vị thiền sư ấy. Rồi nữa, trong Phật giáo còn có một câu chuyện loài vật gì hiểu được tiếng người. Trong 28 đệ tử truyền tâm ấn, được truyền tâm ấn từ Đức Phật Thích Ca cho đến Maha Ca Diếp vân vân, cho đến một vị tổ, đó là một vị tổ gọi là Mã Minh Bồ Tát. Ngài Mã Minh Bồ Tát ngày xưa khi mà ngài còn tại thế, ngài đi vào cung vua để thuyết pháp. Bây giờ nói rằng ở bên cạnh cái cung vua có một cái nơi gọi là nuôi mình gọi là cái trang trại, hay nói là cái nơi nuôi nuôi ngựa chiến đi. Tức là ngày xưa họ chiến tranh hay dùng ngựa, có thể dùng đến hàng nghìn con ngựa, thậm chí hàng vạn con ngựa. Nuôi rất nhiều ngựa như vậy. Và khi ngài vào thuyết pháp ở trong cung vua, ngài thuyết xong một cái bài pháp đó, ngài hỏi rằng á, cái lời nói của tôi thì bệ hạ có gì, có hiểu không? Đức vua nói là chấm gì, có hiểu. Và các quần thần cũng nói, ngài hỏi các quần thần hỏi cũng hiểu. Và đến cuối cùng ngài hỏi, các vị biết hỏi cái gì không? Hỏi là tất cả những loại hữu tình vô tình chung quanh đây có hiểu được không? Thì tự nhiên là gì, cây cối thì gió lay đung đưa xào xạc, và đặc biệt là một cái đoàn cả hàng ngàn con ngựa, hàng mấy ngàn con ngựa ở gần đó đều gì, đều cất tiếng hí vang lên và rất là vui mừng. Cho nên á, bắt đầu từ đó ngài, người đời mới gọi ngài một cái tên khác, đó là gì, Mã Minh Bồ Tát. Mã tức là gì? Là con ngựa. Minh tức là tiếng kêu, tiếng hí của con ngựa. Mã Minh tức là Ngài thuyết pháp mà khiến cho cả gì ạ? Cái loài súc sinh, hàng ngàn ngàn con ngựa trong cung vua gì? Nghe đều hiểu được tiếng Ngài thuyết pháp. Cho nên mới hí vang như vậy. Rừng cây xào xạc, đung đưa gió khi mà Ngài hỏi rằng các loài hữu tình, vô tình chung quanh đây có gì? Có nghe và có hiểu được không? Ở cái đó thì chúng ta biết rằng những người mà tu chứng đến cái mức độ đó thì xưa nay thì rất là ít. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài chỉ dùng cái tiếng là phạm âm để thuyết pháp. Nhưng Ngài đến quốc gia nào, đến bất cứ nơi đâu đấy, Ngài dùng tiếng phạm âm thuyết pháp. Nhưng mà những người ở nơi đó đều nghe thấy cái gì? Đức Phật dùng bằng tiếng của quốc gia mình, của đất nước mình để thuyết pháp. Thậm chí là những con gì, những con côn trùng, những con vật, nó nghe thấy Đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ của gì? Của chính cái loại côn trùng, loài thực vật, loài động vật của nó. Cho nên có rất nhiều những câu chuyện trong kinh A Hàm cũng như trong kinh Đại Thừa, chúng ta thấy là những cái con vật nghe Đức Phật thuyết pháp mà ngộ đạo, như là cái con trai, con hến đó, ở dưới bãi cát sông Hằng, được sinh lên làm thiên tử cõi trời, vân vân. Đó, có rất nhiều những câu chuyện đó. Tôi trở lại bài giảng của bạn này, bạn hỏi rằng các câu hỏi của bạn này, bạn hỏi rằng vậy thì uống cái nước như vậy có phải là sát sinh hay không? Xin thưa các bạn, cái này thì thầy cũng không dám chắc là gì, là sát sinh hay không sát sinh. Vì ở trong kinh Đức Phật gì cho phép uống. Đức Phật nói rằng trong bát nước có đến 84.000 con vi trùng. Từ xưa khi Đức Phật đã nhìn thấy cái điều đó, và Đức Phật mới dạy các đệ tử của Ngài trước khi uống nước là phải dùng khăn gì? Khăn lọc để lọc. Khi lọc xong thì cái khăn lọc đó, cho nên các quý thầy bây giờ các bạn đã thấy, nếu các sư thọ giới sa di lên sư bác trở lên, người nào cũng có phải có một cái khăn lọc mang theo. Vì ngày xưa người Ấn Độ thì kể cả các sư ở tăng Ấn Độ đi trên đường thì là hay đi khất thực ở trên đường, đi du hóa ở hết làng này sang làng khác, nước này sang nước khác. Cho nên mà ngày xưa thì chưa có quán bán nước như nhiều như bây giờ đâu, chưa có Lavi, chưa có các hãng quán bán nước lọc nhiều như bây giờ, rồi nước giải khát nhiều bây giờ. Cứ đi sang đất nước Ấn Độ rộng lớn, chúng ta mới thấy cái cảnh nông thôn nó còn gần gần giống như mình có thể nói là trên 2.000 năm trước khi Đức Phật còn tại thế, nó còn hoang sơ như thế. Và chúng ta thấy Ấn Độ ngày xưa vì như vậy cho nên họ đào những cái nhiều những con giếng dọc dọc những cái đường giao thông từ làng này đến làng khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác như thế. Và các tỷ khiêu đi qua những cái đoạn đường xa như vậy thì chắc chắn là cũng khát nước như những người thường chúng ta thôi. Và khát nước thì múc nước lên uống, thì cái nước thì ở dưới giếng có thể nó có trùng thì phải lọc, dùng cái khăn đó để đổ cái khăn đó lọc, lọc xong cái khăn đó lại cho vào cái số nước ấy và thả nó quay trở lại để cái vũng nước để cho nó sống. Cho nên Đức Phật nói là tỷ khiêu uống nước mà không lọc nước thì chẳng khác gì là uống gì sát sinh, uống những 84.000, uống bát nước là uống 84.000 con gì vi trùng ở trong bụng. Cho nên các thầy xuất gia uống nước đều phải gì, phải lọc nước. Bây giờ thì chúng ta có nước lọc rồi, có lọc sẵn rồi thì không sao nữa, chúng ta cứ uống thôi. Có uống, Đức Phật có bắt là phải lọc nước đấy các bạn ạ. Còn cái chuyện chúng ta rửa rau hay rửa giết các thứ thì bây giờ là cái đấy thì thấy đại đa số các nơi không dùng nước lọc, không lọc. Những thầy ngày xưa vào chùa Hương mới xuất gia đi tu á, tất cả nước ăn nước cái đều phải lọc hết. Cứ dậy sáng ra phải lọc cả một bể nước, cái bể nước nó khoảng một khối, hai khối. Lọc xong đó thì mới bắt đầu mới dùng cái nước đó để nấu cơm rồi nấu canh cho các sư và các Phật tử hàng ngày. Bây giờ ở đây thầy cũng vẫn bảo các đệ tử của thầy làm như thế, cái nước ăn, nước dùng, sử dụng, còn cái nước rửa thì chưa làm được điều đó. Câu hỏi của bạn nữa nói là, câu hai là làm mẹ, hai làm mẹ con dạo gần đây hay mơ thấy rắn đuổi và chăn cắn, thầy cho phép con hỏi như vậy có hại gì không ạ? Gì được cả. Người mơ thấy rắn đuổi và rắn cắn thì cái điều này thường giải trong giấc mơ thì người ta hay nói những cái đấy là trường cái hợp bắt đầu thì đó là xấu, có thể nói là rất xấu. Và đặc biệt nó liên quan tới, nói về nhân quả, cái nhân quả nó liên quan đến cái tiền kiếp mà có thể là gì, mẹ bạn là hay sát sinh và hay giết rắn hay mổ rắn, thậm chí là có thể dùng rượu để dùng rắn để ngâm gì, ngâm rượu, thậm có cái ngay kiếp này dùng rắn để ngâm rượu cho chồng uống, thậm chí là hay mua gì, mua cao chăn hay là nấu cao chăn hay mua cao chăn, nếu có liên quan đến cái đó để hỏi mẹ, nó liên quan đến cái đó thì bảo mẹ nên gì, nên tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, và đặc biệt là nên gì, nên mua rắn và để đem thả phóng sinh đi. Nhưng mà thả phóng sinh rắn thì cần phải cẩn thận, không có sợ nó cắn cho thì lại nguy hiểm, đó phải hết sức cẩn thận. Cũng có vài trường hợp, có vài trường hợp như vậy. Có 2-3 năm trước có một cái trường hợp, một cán bộ cũng khá cao, ủy viên Trung ương Đảng, làm đang làm ở trên một cái bộ ở trên Trung ương, cái này là tế nhị thì không nói tên. Vị ấy cũng thường mơ thấy gì, mơ thấy rắn cắn. Khi mơ thấy nhiều những cái giấc mơ nó trùng lặp như vậy cho nên sợ không ngủ được, cho nên vì không ngủ được cho nên là ốm đau và thậm chí là bệnh tật nữa, gần như là đến cái trạng thái là nhiều ngày không ngủ được, nhiều đêm không ngủ được, cho nên là mắt thâm quầng đi, nếu để lâu có thể sinh ra bệnh hoang tưởng, thậm chí là điên khùng loạn tâm. Thế người ta mách đến đây thì đến đây thầy mới hỏi ra, mới bảo trước đây ông này gì? Do cái bệnh xương khớp, vì vậy là ông này trong nhà vì là cán bộ cấp cao như vậy mà cho nên đó, cấp dưới nó mua rất nhiều những cái loại thuốc có ngâm, cái loại rượu có ngâm về rắn cho ông ấy uống, nào rượu ngâm với rắn hổ mang, rồi ngâm với nhiều thứ lắm, rắn cặp nong cặp nia, rồi rắn này rắn nọ rất là nhiều. Trong nhà ông bảo là có khoảng độ tầm 30 cái bình rượu như vậy, để cả một cái phòng luôn. Thế thầy mới bảo rằng thế như vậy là đúng thôi, nhân quả, Đức Phật đã nói nhân quả không có có sai đâu. Cho nên bảo ông là thôi, cái bể thứ nhất là ông đem đi ra sông, ông làm một cái lễ sám hối, ông đem ra sông, ông đổ hết cái rượu đó xuống dưới sông đi. Những con rắn ông đem ông mua một cái ấy, ông đem ông chôn đi, ông đem chôn đi, mua như một cái kiểu như là một cái nghĩa trang tập thể, như một cái mộ tập thể, ông mua ông làm ông xây một cái mộ lên cẩn thận ở ngoài nghĩa trang cho họ. Ông làm cái điều đó xong, thầy bảo là phải mua rắn lên để lên trên núi Tản Viên để thả. Thế là ông mua cả mấy con rắn hổ mang to tướng, ngày xưa thì không biết, mấy năm trước vẫn mua được, bây giờ thì hình như là cấm chặt lắm thì phải. Nhưng thấy ông vẫn mua được, ông sang bên chợ rắn ở bên Hưng Yên hay sao ông mua được mấy con hổ mang thật là to, đem lên Tản Viên thả. Thả xong một thời gian xong và bảo ông ấy về bảo vợ tụng kinh ở nhà, nó thế là bây giờ ông khỏi. Ở trường hợp này thầy cũng khuyên là gì, nên bảo mẹ tụng kinh Địa Tạng và thả rắn, mang mua rắn để thả phóng sinh. Tất nhiên khi thả rắn là phải hết sức cẩn thận, không có thì chưa phóng sinh xong mà chúng ta đã bị gì á, bị nó cho toi đời rồi thì chết. Thì lại bảo là do ông thầy ở chùa Khai Nguyên ông xúi như thế mới bị rắn cắn chết thì chết ấy. Đến đây bắt đền thầy là nguy thì không đền được đâu. Một trường hợp nữa có bạn hỏi rằng, bạn là sinh viên trường ngoại ngữ, bạn hỏi A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con đang học một ngoại ngữ nước ngoài, nhưng đôi khi con thấy sự cố gắng của con chưa đủ nhiệt huyết, con muốn có những động lực để cố gắng, nhưng mỗi khi con suy nghĩ rằng bố mẹ là động lực lớn nhất của con, nhưng lúc sau suy nghĩ đó đi đâu ý ạ, và con thấy mình lười học. Con mong thầy sẽ cho con hoặc chỉ bảo con cách học và cách tạo động lực. A Di Đà Phật. Thầy có kể cho bạn này nghe câu chuyện như thế này. Ở Việt Nam thì có thể là những cái vị thầy trẻ trẻ tầm tuổi của thầy, đặc biệt là miền Bắc chúng ta này, có thể đi đến đâu nói đến thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên người ta cũng biết, các Phật tử cũng biết, rất nhiều người biết, và thậm chí là rất nhiều người kính trọng. Nhưng mà mấy hôm trước, mấy hôm rồi thầy đi ra nước ngoài, đi công tác ra nước ngoài. Các bạn biết thế nào nào? Bắt đầu ngồi lên trên máy bay. Người ta hỏi cái gì thì em không biết. Hỏi cái gì thì em không biết và thấy thì thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng, mà đặc biệt là khi sang tới sân bay, xuống sân bay ở bên Canada. Xuống đó thì mấy cái cô nhân viên an ninh ở đó, sân bay á, với hải quan đó. Người ta bảo mình là cả hai người Phật tử đi theo thầy cũng chẳng biết một tí tiếng Anh nào. Ba người không ai biết ngoại ngữ. Có nói được mấy tiếng Trung bập bẹ, ngày xưa cũng học tiếng Trung nói được một chút, nhưng bây giờ lâu ngày thì cũng quên mất rồi. Bỏ hai tháng đã đầu tư học được hết cả bảng chữ cái tiếng Anh thì mấy tháng nay không đọc lại nó cũng quên hết luôn rồi. Thì người ta hỏi cái gì thì cũng lắc đầu. Không biết cái gì, người ta bảo nhập cái vào đất nước của họ thì phải khai, lấy tờ khai, nhìn tờ khai. Như là thì người mù chữ chả biết cái gì cả. Và lúc đó các bạn biết nghĩ thầy nghĩ nào không? Mình đúng là một người mù chữ thật sự khi ra thế giới. Ở trong đất nước á, thì mình còn có một chút cái vị thế, một chút tiếng tăm, một chút uy tín. Nhưng ra thế giới mình thực sự là một người mù chữ khi mình không có ngoại ngữ. Mình không biết ngoại ngữ, đặc biệt là gì? Là cái ngoại ngữ phổ thông của thế giới đó là tiếng Anh. Thì mình thực sự là một người mù chữ. Một người gọi là... Mình mà không mù chữ, mình mù chữ thì không biết đọc, không biết viết, không biết nói, không biết nghe. Người ta không hiểu mình mà mình không hiểu người ta. Thế ra thế giới, mình trở thành một con người gì? Vô dụng. Một người bất tài, một người vô dụng. Bắt đầu về, từ hôm đó thầy bắt đầu đặt ra quyết tâm ít nhất trong vòng gì? 20 năm nữa cũng phải học được tiếng Anh giao tiếp, nói để đi sân bay để không phải phải nhờ người ta trả lời nữa, nhờ người ta không phải để người ta hỏi mình không biết gì nữa. Đặt mục tiêu 20 năm. Già rồi, các bạn phải đặt mục tiêu 2 tháng. Hoặc 2 năm, thầy thì đặt mục tiêu 20 năm. Thì thầy ngoại ngữ đối với thầy cũng là một gì ạ? Một cái môn học mà đáng sợ nhất từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là tiếng Anh. Nhưng bây giờ đi ra thế giới mới biết rằng nếu không có ngoại ngữ, đặc biệt không có tiếng Anh, mình như là một người bị tách rời ra khỏi xã hội loài người vậy. Cho nên á, bạn là một sinh viên ngoại ngữ, chắc chắn bạn phải gì ạ? Bạn phải giỏi ngoại ngữ, nói tiếng ngoại ngữ, nói ngoại ngữ như là gì, tiếng mẹ đẻ của mình mới được. Bây giờ cái động lực của bạn thì bạn phải thường thường á, bạn viết một cái chữ, có thể viết một cái chữ ngay lên đầu giường ngủ của mình á, ví dụ tên là Hoa chẳng hạn, bạn có thể là Hoa ơi. Bạn đang gì? Đang học trường gì đấy? Hay là Hoa ơi, bạn đang học cái, bạn đang gì? Cái mục tiêu bạn đến đây làm gì đấy chẳng hạn. Đó. Luôn luôn nhắc nhở của mình như vậy cũng là một cái phương pháp tốt để cho mình gì? Để cho mình tạo cái động lực. Ngày xưa khi mà thầy còn đang 8 năm ở trên ghế nhà trường á, cái động lực để cho thầy học đó làm gì? Đó là quyết định là gì? Ngày xưa thì khi mà còn bé thì học kém lắm. 6 năm học được có lớp 4. Tức là 6 năm lên là có 4 lớp thôi. Tức là phải trượt gì ạ? Trượt 2 năm. Bị đúp 2 năm. Cho nên học như vậy rất là dốt. Nên sau này khi ra trường đi tu rồi đi học rồi á, cái động lực mà tất nhiên là có nhiều. Nhưng mà một cái động lực đầu tiên là khi thầy vào chùa Hương xuất gia tu hành. Có một cái sư bác ở trong đó thì bác ấy nghe thầy nói là thầy trình độ học có lớp 4 mà 6 năm lên có lớp 4. Và sư bác ấy nói thầy là cái dạng người thì là người dân tộc rồi, man di mọi dợ rồi này. Cái thứ nhất là gì? Người dân tộc thiểu số, man di mọi dợ xuất gia. Tại vì thầy là người đầu tiên, người thiểu dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo Phật giáo Việt Nam và các tỉnh phía Bắc. Khi nói như vậy là người ta đã không thích rồi. Cái thứ hai nữa là gì? 6 năm lên là có lớp 4. Như lại một con người gì? Cực kỳ thông minh, đi đằng sau mọi người. Cho nên các thầy quyết định là đuổi bằng được. Nhưng mà thầy thì quyết là tu bằng được, còn thầy kia quyết đuổi bằng được. Cho nên thầy gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Và một cái điều nữa, cái động lực nữa là năm đi học bổ túc văn hóa. Tăng các bạn bảo đang học lớp 4 mà nghỉ phải đến hàng chục năm rồi, bây giờ tự nhiên đi học lớp bổ túc là một nhảy một nhát vào học lớp 10 có học được không? Biết gì không? Có thánh cũng chả học được chứ đừng nói là thầy. Cái buổi đầu tiên thì nhớ là đến trường học để cô giáo giải văn cho tả cái bài văn gọi là Trường Giang sóng trước cho sóng sau đó. Các bạn bây giờ có biết phải học cái bài văn đó không? Có không? Không có nữa à? Ở lớp các thầy có. Chắc bây giờ sách giáo khoa là cải cách rồi đúng không? Có cái bài văn Trường Giang á, tả bài văn đó. Và cứ thế là gạch dòng, biết gì, cứ hiểu thế nào viết đấy. Cứ mỗi một dòng là gạch đầu dòng từ đầu đến cuối như vậy. Hôm sau, mấy hôm sau cô giáo trả bài, cô giáo hỏi gọi tên của thầy lên và ngày đó được cạo tóc làm chú tiểu rồi nha. Lên cô giáo bắt cầm cái bài văn đọc. Cứ đọc một câu thì dưới cả lớp 40 mấy con người thì cứ ôm bụng cười. 40 mấy bạn học cùng lớp ôm bụng cười. Và một điều quan trọng nữa, đọc xong bài văn cô giáo bắt đứng đấy cứ cầm bài văn này. Cầm bài văn đứng trên bảng, cứ đứng như hết giờ thì về. Nhục quá. Sau này mới biết là gì, cô giáo đấy chính là cái người mà sư phụ của thầy đã gửi gắm. Vì là quen biết sư phụ thầy mà sư phụ thầy đã gửi gắm và nói rằng á, tôi có cái đứa tiểu nó ở dân tộc thiểu số, nó xuất ra như thế. Nó cái văn hóa ngày xưa ở nhà do gia đình, điều kiện gia đình và sinh ở nơi vùng sâu vùng xa không được học. Học rất là dốt. Cho nên nhờ cô là gì, tìm mọi phương pháp để cho nó học. Tìm mọi phương pháp cho nó học. Cho nó bằng chúng bằng bạn. Và cô giáo gì mới làm cái phương pháp giáo dục gọi là sỉ nhục tôi trước gì ạ, trước mặt cả lớp như vậy. Để làm gì? Nếu mà nó không chịu được nhục á, thì thầy sẽ bỏ học. Nó bỏ học thì tất nhiên là bằng cấp 2 chưa có, bằng cấp 3 không có thì không thể xuất ra, không thể được đi học ở trong Phật giáo được. Chỉ có một bằng cách duy nhất là gì? Vượt qua cái nhục ấy để học, để lấy cái bằng cấp 2, cấp 3 rồi mới được học trung cấp, mới được học học viện. Và các bạn biết không, thầy về suy nghĩ một hồi bắt đầu về đấy hổ thẹn quá và nói với mấy bà vãi là gọi các mấy cô giáo thầy giáo ở là con cháu của các cụ ở dưới chùa lên bắt đầu cứ tối ra để dạy thêm cho, dạy học từ lớp 3 trở đi, dạy từ lớp 3, học từ lớp 3 trở đi. Tất nhiên là học gì nó cũng không được là có cái gốc, nhưng mà gì có còn hơn không. Và một năm sau bắt đầu thì thi đỗ được bằng cấp 2. Đấy, và hơn một năm sau nữa thi đỗ được bằng cấp 3. Tất nhiên là thi, lúc thi thì cũng không phải là chuẩn chỉ 100% đâu. Tất nhiên là cũng gì cũng phải coi cóp, phải chép bài, nhưng mà biết chép là tốt lắm, vì chúng ta biết là khi mà vào thi, nhất đặc biệt là học học bổ túc văn hóa, khi vào thi ở ngoài cứ ném bài lộn tùng bậy vào mà chúng ta không biết chép cái bài nào. Nào là sử, là địa, là sinh, rồi các thứ cái môn đó thì chả biết mô tê gì mà chép thì cũng chịu. Nhưng mà may gì biết cái chép hết bài cho nên cũng đủ điểm gì đỗ, và cũng có cái hai cái bằng cấp 2 và cấp 3 đó. Và đặc biệt là khi xuất gia thì thường là gì, ở trên đầu giường của thầy treo một cái bộ xương, không phải xương người nhé, cái ảnh xương người. Không treo hình ảnh của Phật mà treo một cái hình ảnh là xương người ở trên đó để cảnh tỉnh mình và phấn đấu để luôn luôn thì học cho nó tốt. Và ở trên đầu giường lúc nào cũng có đến mấy quyển sách, ôm sách mà ngủ trong 8 năm trời đi học như vậy. Đấy là cái động lực. Và bạn này thì khuyên thì bạn cũng có gì có thể làm một cái phương pháp đó, viết những cái câu gì đó để lên đầu giường của mình, hay đi ra đi vào mình thấy trên giường của mình để mà nhìn mà ngắm và phải học cho nên rất giỏi. Đặc biệt bạn này học về ngoại ngữ, đã chọn cái con đường đó rồi thì chỉ có gì các cụ ngày xưa nói là bước lên của một con thuyền để bơi qua sông rồi á, đằng sau thì là có con hổ nó đang đuổi theo, đằng trước là một con sông lớn nước chảy xiết, nhưng có con thuyền lên trên thuyền rồi thì chỉ có một cái là hoặc là chết hoặc là sống, đúng không? Nếu mà lấy sức của mình mà vượt qua sông đến bờ bên kia thì sống, còn cứ chần chừ bên này con hổ nó nhảy tới nó vồ một cái là mất mạng luôn. Và trường đã chọn rồi, thi cũng đã vào được rồi, đúng không? Đã là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ rồi thì bây giờ không còn có lý gì để chúng ta gì, chúng ta hụt chân lại, không có lý gì để chúng ta gì, chúng ta lùi bước nữa. Và đây là một con thuyền cho chúng ta gì, cứ thế mà cố gắng mà trèo qua, nhất tâm để mà một lòng để mà gì mà học. Không phải chỉ nghĩ đến bố mẹ mình đâu, mà nghĩ đến bản thân mình nữa, nghĩ đến cả chồng con của mình, nếu là bạn trai thì nghĩ đến vợ con của mình sau này nữa, nếu là bạn gái thì nghĩ đến chồng con của mình, nghĩ đến tương lai của mình nữa, cháu chắt chút chít nhiều đời của mình sau này nữa. Mình có thể cho gia đình của mình trước hết là gì? Làm cho cha mẹ mình được mở mày mở mặt vì có một đứa con như mình. Cho dòng họ của mình á, cũng thấy là vui khi mà gì? Có một đứa cháu, đứa chắt ở trong dòng họ như mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, để cho gì? Cho chính ngôi nhà, mái ấm gia đình của mình sau này. Mình có trình độ thực sự thì sau này mình mới có công ăn việc làm thực sự tốt để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Và có đảm bảo cuộc sống tốt cho gia đình sau này mới lo tốt cho con cái của mình. Cho nên đấy chính là cái động lực. Cái động lực mà thầy mong rằng bạn này qua cái ngày hôm nay, bạn sẽ có một cái động lực tốt hơn để học. Và một ngày nào đó không xa, khi mà bạn này lên có thể gặp trực tiếp hoặc là gì, lại có một câu hỏi trong một khóa tu khác. Và cảm ơn thầy qua những gì lời chỉ dạy của thầy mà gì, con đã có động tìm lại được cái động lực để con học, và con thì học tốt hơn rất là nhiều rồi. Thầy rất mong một cái điều đó xảy ra không xa trong cái khóa tu tới. A Di Đà Phật. Còn 15 phút nữa, có một bạn hỏi rằng con muốn hỏi thầy là con chơi chơi thân viết chữ nó khó quá thế này thì. Này mà viết thư tình thì các bạn nó đọc không biết nó nhầm thì chết. Con chơi thân với một bạn nữ từ lâu rồi và con cảm nhận được tình cảm của cả hai, nhưng con không dám ngỏ lời vì sợ nếu không được thì cả hai sẽ không thân với nhau như trước được, mà quanh bạn lại có thêm một bạn khác đang tán tỉnh. Con sợ sẽ lỡ mất, viết sai chính tả nhé. Con sợ sẽ lỡ mất chứ không phải là nỡ mất. Con sợ sẽ lỡ mất bạn kia. Con làm sao trong trường hợp này ạ? Tiến tới đi, có gì đâu. Có gì đâu mà. Đơn giản. Các cụ ngày xưa nói gì? Thắng thì làm vua, thua thì làm bạn. Có gì đâu. Bây giờ thì không làm giặc nữa, mà thắng thì làm vua, thua thì làm bạn. Thắng thì làm gì? Làm người yêu. Thua thì làm bạn gì? Bạn hiền. Trước khi ngỏ lời phải gì? Phải gài trước đoán sau cho nó chặt vào. Có muốn thầy dạy không? Thầy dạy á, thầy dạy bạn này, thầy mà dạy thì chắc thì gọi lên đây. Ngồi ở đây, lên đây học đạo với thầy 3 năm rồi thầy sẽ dạy cho. Nhá. Lên đây làm công quả học đạo 3 năm thầy sẽ dạy cho. Thôi nãy chơi vậy thôi. Nếu mà bạn thấy thì cảm nhận thấy hai người chơi thân với nhau rất là chân thành. Và bạn cũng có thể gì? Cảm nhận được thường thường cái tình yêu. Ngày xưa người ta nói là tình yêu có thể cảm nhận được qua cái gì ạ? Qua cái suy nghĩ của con gì? Con tim của mình. Khi mà mình gần nhau, mình thấy gì? Hoan hỷ, thấy vui vẻ, thấy an lạc, thấy hạnh phúc. Xa nhau thấy nhớ nhung, thấy gì? Thấy lo lắng, vân vân. Bạn nào cũng vậy. Ví dụ bạn nam mà gì có việc gì phải đi đâu một vài ngày, bạn nữ suốt ngày nhắn tin vào mày về chưa? Tuy không nói là gì nhớ mình, nhưng mà suốt ngày hỏi mày về chưa? Có làm sao không? Nhanh về nhé. Vân vân, có vấn đề ngay. Hoặc là gì, bạn nam bạn nữ đi, bạn nam đi xa ở nhà lúc nào cũng gọi về hỏi bạn nữ ăn cơm chưa, có khỏe không, rồi thế này thế khác thế kia, quan tâm mình một cái gì đặc biệt như vậy. Hai bạn quan tâm nhau như vậy thì mình đã hiểu rằng đó là một cái tình bạn thân rất là gì gần gũi rồi. Nhưng còn để có một cái tình yêu thực sự giữa hai bạn hay không thì thầy nghĩ rằng tự các bạn cảm nhận, không có thể ai làm thay được, thầy cũng không làm thay được, và kể cả Phật cũng không làm thay cái điều đó được. Tự cảm nhận lấy, và nên gì, nên mạnh dạn tiến tới. Quen nhau lâu rồi thì nếu mà mình thực sự mình yêu bạn ấy bằng cái tình yêu chân thật, cứ ngỏ lời thì không có một khi mà bạn nữ có thể cũng rất có tình cảm với mình, nhưng mà gì, bạn không dám ngỏ lời với mình. Ai lại các cụ nói là gì, châu đi tìm chạc hay là chạc đi tìm châu nhỉ? Hả? À, châu đi tìm cọc hay cọc đi tìm châu? Đó, ai là tự nhiên lại bảo bạn nữ đi ngỏ lời với mình trước là sao được? Cho nên á, nếu mà không ngỏ lời á, một lúc nào đó lại bắt đầu thì nghe lại cái bài hát nhạc vàng ngày xưa, ví dụ như ngày xưa hay mấy cái vị hay hát cái nhạc vàng nhỉ? Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay cái gì gì đó. Cái bài gì, bài hoa vàng trước ngõ ấy nhá. Về bạn này nên thì nên vào mạng đánh lên cái bài, bây giờ thanh niên bây giờ ít bạn biết bài này lắm, nên nghe là cái bài hoa vàng trước ngõ đi, xong rồi thì mà mạnh dạn. Nếu mà không muốn sau này cứ một mình mà thẫn thờ đi ra đi vào, ngày xưa biết thế mình thì mình ngỏ lời trước nhỉ, không thế thì thêm thế bây giờ người ta đã có bạn trai rồi, mình thì lủi thủi một mình và buồn thương đau khổ vân vân, tương tư thậm chí là nhảy lầu tự tử, từ gì, từ thềm bậc thứ ba xuống bậc thứ gì, xuống bậc thứ nhất nữa thì chết. Trong trường hợp này thì thầy cũng khuyên như vậy, chúng ta đồng ý khuyên bạn thế nào nhỉ? Tiến tới hay là rút lui? Tiến tới nhá. Ai đồng ý bạn ấy tiến tới giơ tay xem nào. Quà 100%. Nếu mà có bạn nữ ấy ở đây thì cả thầy với lại cả mấy trăm bạn học sinh qua sinh thì làm chứng rồi nhá. Nếu bạn ấy mà gì có ngỏ lời mà thấy con tim rung động á thì gật đầu luôn nhá, đừng có để bạn lo nhá. A Di Đà Phật. Một bạn nữa hỏi, con kính chào thầy và các bạn. Hôm nay con có câu hỏi muốn gửi tới thầy, mong thầy giải đáp cho con. Con đã quy y ở chùa tại quê mình, nhưng lúc đó không có mặt con. Như vậy con có được gọi là đã quy y không ạ? Và nếu con muốn quy y lại có được không ạ? Con cảm ơn thầy. Đã quy y mà không có mặt, mình vẫn mạnh khỏe, vẫn bình thường thì không đắc giới. Mà không đắc giới thì không phải là đệ tử tại gia của Phật. Nó chỉ là không thể nào là đệ tử tại gia của Phật được. Về quy tam bảo ấy, là phải gì ạ? Đức Phật nói là phải, mình phải đối trước chư Tăng, đối trước tranh ảnh của tôn tượng của Phật và Bồ Tát, tức là đối trước tam bảo đó, có đầy đủ Phật, Pháp và Tăng đó. Pháp tức là những lời dạy của Đức Phật, mà các quý thầy đó sẽ để đọc lại, trùng tuyên lại cho mình, phát nguyện theo, đó là Pháp. Còn Phật đó, thời Phật tại thế thì đối trước Phật, nhưng bây giờ Phật nhập Niết Bàn rồi thì đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, thì đó là Phật bảo, thế gian trụ trì Phật bảo. Lời dạy của Đức Phật dạy ở trong luật tạng, chư Tăng á, lấy y giáo phụng hành, đọc nguyên lại như thế, phát nguyện trước hướng dẫn chúng ta, thì các sư đọc theo trước, chúng ta nguyện theo sau á, ăn nguyện đọc theo sau á, thì đó gọi là Pháp, là thế gian trụ trì Pháp bảo. Còn Tăng á, là những vị Tăng, những vị Ni xuất gia đã thọ thì 250 đại giới chỉ cho Tăng, 348 giới chỉ cho Ni đó. Là người thầy đứng lên để thay mặt chư Tăng để truyền Pháp Tam Quy cho mình. Đầy đủ ba yếu tố đó, đó là gì? Tam bảo, đối trước tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Và điều quan trọng là gì? Chúng ta là người Phật tử quy y, phát nguyện quy y, chúng ta phải khởi cái tâm thành kính, chân thành thực sự, mong muốn thực sự và đối trước tam bảo để phát nguyện. Và thân thì đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật và chư Tăng để lễ kính. Miệng thì đọc lời phát nguyện, tự mình phát nguyện. Và tâm ý thì phải gì? Phải dốc lòng để quy kính, để lễ bái và để thọ trì giới pháp thì mới đắc giới, mới đắc được vô tác giới thể. Thì khi đó mới có công đức, mới có thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần các ngài gia trì cho mình, bảo hộ cho mình. Bằng không nó chỉ là cái hình thức bên ngoài mà thôi. Cho nên ở thời Đức Phật còn tại thế, có những trường hợp mà gì, ốm đau bệnh tật không thể đến nơi để quy với Phật được, thì Phật khai cho là gì, người khác có thể đến để nhận thay. Nhưng với trường hợp là gì, ốm đau bệnh tật không thể đi được, Thế còn trường hợp mà khỏe mạnh và vắng mặt á, thì có thể bỏ đi hôm khác hoặc đợt quy khác đến quy, trừ trường hợp ốm đau bệnh tật không đi được. À, đặc biệt là cái nhân duyên đặc biệt thì không đi được. Thế thì Đức Phật cho cái phép để cho người khác đến nhận cái quy, cái giáo chỉ quy cho. Nhưng khi về á, thì có cái cầm cái tờ giấy giáo chỉ đó, mình gọi bây giờ gọi là điệp quy đó, gọi tờ điệp quy đó, và lại bảo cái người bệnh đó nếu mà không ngồi được nữa, à, chỉ có nằm á, thì phải thì nằm cũng phải cung kính chắp tay lên và nhất tâm tắm rửa lau người sạch sẽ cho bệnh nhân đấy, và bảo người đó chắp tay. Nếu không chắp được tay thì phải chỉ phải nhất tâm và nghe đọc lại gì ạ, nghe đọc lại cái điệp tam quy ấy, đọc lại cho họ ấy, ba lần đọc cái điệp đó, đọc xong với cái thì bảo đó bị nhất tâm niệm, phải có hiểu được không, người đó thì hoặc là phải còn nói được thì phải gì, phải hiểu và có hiểu được, phải A Di Đà Phật, hoặc là người đó thì phải nhất tâm đọc theo cái lúc đọc cái tờ quy đó thì mới đắc giới. Hoặc nếu không đọc được nữa thì người đó bị á khẩu, bị cấm khẩu chẳng hạn, tức là bị hôn mê chẳng hạn, nhưng mà vẫn còn hiểu được thì phải có hiểu được không, thì có thể ra cái hiệu là máy tay này, hoặc nháy mắt này, hoặc là vẫy tay này. Vẫy tay được không? Vẫy tay không được đúng không? Chúng ta không thể vẫy tay như con trâu con bò được, mà gì, có thể là cựa tay hoặc cựa chân, hoặc gì, hoặc nháy mắt, hoặc là gì, hoặc máy môi đúng không? Đó thì ra cái hiệu là vẫn hiểu được. Trường hợp như vậy là Đức Phật khai cho có thể đắc giới. Còn những người đang mạnh khỏe bình thường mà do bận bịu hay là do như thế nào, lý do gì đó, hay là do ngại ngùng không đến chùa quy y mà nhờ người khác quy hộ, nhờ ông nhờ bà quy hộ ở nông thôn thì thường ấy như vậy, thì người đó không đắc giới đâu, nên quy y lại. Các bạn này nên quy lại, đến bất cứ chùa nào có khóa quy, quy lại. Nếu có thể đến đây thì mấy hôm nữa có khóa quy này, 18, 19, 20 tháng 9 âm lịch có pháp hội. 20 là ngày chủ nhật, buổi chiều chủ nhật, đầu giờ chiều ngày chủ nhật. Bạn có thể lên thì tham gia đăng ký để quy Tam Bảo ngay cái chùa Khai Nguyên này được. Hoặc có thể đến bất cứ ngôi chùa nào gần gần mà có đoàn quy thì bạn thích thì có thể đến để quy. Một câu nữa. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thầy Bố Thí, giúp gia đình con khai thị cho chúng con một việc như sau. Gia đình con có nhiều người mất liên tục trong các năm đến nay, được khoảng 7 năm rồi ạ. Chúng con muốn làm thủ tục sang cát cho các cụ qua nghe băng đĩa giảng trực tuyến của Thầy. Mẹ con đã ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng trong khoảng 100 ngày để hồi hướng cho vong linh các cụ gia tiên. Tuy nhiên, và vì điều kiện hoàn cảnh mẹ con đi làm ở xa nên không thể đọc kinh đó tại ban thờ thần linh gia tiên, thì việc tụng kinh hồi hướng trên có bị thiếu sót không ạ? Gia đình con có người mất liên tục vì trùng tang, thì thủ tục làm sang cát cần làm thêm những gì về mặt tâm linh không ạ? Con xin chân thành tri ân công đức của Thầy, con kính chúc Thầy phúc thọ an khang ạ. A Di Đà Phật. Cái trường hợp mà trùng tang ở trong dòng họ hay trong chi họ thì cái này chúng ta thấy cũng khá nhiều. Cái này thì cái việc trùng tang này không phải xuất phát từ Phật giáo, mà cái tục trùng tang, nói trùng tang trùng phục giải oan cắt đoạn vân vân, những nghi lễ đó là xuất phát từ đạo lão ở bên Trung Quốc. Chúng ta biết là đạo lão, đạo nho, đạo Phật gọi là ba tôn giáo, ngày xưa ở Việt Nam chúng ta gọi là tam giáo đồng nguyên một thời đó. Vậy có những cái nghi thức, cái nghi lễ Phật giáo thì nho giáo và lão giáo cũng làm. Có những nghi lễ của lão giáo thì nho giáo và Phật giáo cũng làm. Có những nghi lễ của nho giáo thì Phật giáo và lão giáo cũng làm. Nên cứ đáp đổi lẫn nhau như vậy. Cho nên gọi là tam giáo đồng nguyên. Vì vậy mà chúng ta thấy miền Bắc chúng ta có những cái tín ngưỡng gì? Tín ngưỡng dân gian, việc thờ cúng tổ tiên. Việc thờ cúng tổ tiên đó, về thờ cúng các vị thần linh đó, các vị anh hùng dân tộc đó, chính là cái gì ạ? Xuất phát từ đạo nho đó các bạn ạ. Thờ quốc, nhà thờ Quốc Tử Giám, thờ các vị thánh Khổng Tử với là các vị á thánh, với đặc biệt là các vị tiến sĩ, Đỗ tiến sĩ Trạng Nguyên của Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, chính là gì? Xuất phát từ đạo nho đó các bạn. Và cái tục thờ gia tiên của chúng ta bây giờ cũng phải nói là cũng xuất phát từ gì ạ? Cái văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn và cái đạo nho kết hợp ở Việt Nam chúng ta, nó nó sinh ra một cái tục thờ thần linh gia tiên ở tại nhà đó. Đình đền miếu mạo cũng vậy, xuất phát từ đạo Nho. Còn đạo Lão á thì họ chủ thuyết về gì, về vô vi. Họ cũng có cái nhà, những cái nơi thờ tự của họ gọi là quán. Ngày xưa những cái nơi mà thờ theo đạo Lão gọi là quán, ví dụ ở dưới Hoài Đức có bây giờ gọi là Linh Tiên Quán đó. Bây giờ gọi là chùa Linh Tiên, nhưng thực sự ngày xưa đấy là cái chùa, cái nơi thờ của, không phải là chùa của Phật giáo đâu. Ngày xưa là cái nơi đó, cái nơi thờ của đạo Lão đó, của Lão Tử, gọi là Linh Tiên Quán. Cho nên các bạn, nếu mà bạn nào mà vào thăm cái chùa đó, có cả gì ạ, có cả Phật Thích Ca, có cả Khổng Tử và có cả Lão Tử ở trong đó, ba cụ ngồi ngang hàng nhau, cái chùa đặc biệt đó, ở Hà Tây cũ, bây giờ là đông phía Tây Hà Nội đó, ở dưới Hoài Đức, Linh Tiên Quán. Bây giờ gọi là chùa Linh Tiên. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có những cái phong tục, những cái tín ngưỡng, tuy không thuộc là về Phật giáo, ví dụ những cái trùng tang trùng phục này không thuộc về Phật giáo, nhưng mà xét về cái nhân quả, cái giáo lý nhân quả của đạo Phật thì cũng không có gì, có gì trái với cái vấn đề mà nói rằng trùng tăng trùng phục này đâu. Ở trong đạo Lão thì nói rằng trùng tăng trùng phục là do gì? Do cái gia đình đó, cái dòng họ đó, do bị kém phúc. Giống như một cái rừng cây mà gì mà bị người ta vào, người ta chặt nhiều á, thì nó phá nát cái rừng thì không gọi là rừng nữa. Thì tương tự như vậy, họ giải thích là cái phúc của gia đình, cái dòng họ này đã đến cái lúc mà gì mà ngày xưa thì cha ông và bản thân thì tạo nhiều việc phúc, nhưng bây giờ con cháu thì hưởng gần hết mà không chịu trồng phúc nhiều, thì cho nữa cho nên nó mới sinh ra không chịu chăm phúc, không chịu tu phúc, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện là trong dòng họ có trùng tang trùng phục như vậy. Và giải thích như vậy, xét về nhân quả của đạo Phật chúng ta có lý. Đúng đấy, cũng có lý đấy. Khi mà chỉ cả một cái chi họ do hưởng cái phúc của cha ông, của tổ tiên ngày xưa để lại, chúng ta được sinh vào đó cũng là cái nhân duyên rồi. Nhưng bây giờ thì lại không lo được nhiều cái việc phúc thiện như các cụ, như tổ tiên cha ông chúng ta ngày xưa. Mà con cháu bây giờ chỉ lo ăn uống, để nhậu nhẹt, lo làm giàu, do kiếm tiền, làm kinh tế, không để ý đến mồ mả tổ tiên, các cụ vân vân. Cho nên nó sinh ra cái phúc dần dần nó kém đi. Và người này chết được một vài tháng, thậm chí một vài ngày thôi, lại có người kia chết, thậm chí một năm gì, hai ba người chết trong chi họ, thậm chí có nhiều hơn. Cái này các thầy cũng đã gặp nhiều trường hợp rồi. Và cái trường hợp này thì thường thường có nhiều cách. Cái cách của đạo Lão thì nó có cái cách gọi là cúng gì ạ? Gọi là có cái cách gọi là cúng giải oan cắt kết. Giải oan cắt kết, trùng tang liên táng, giải oan cắt kết, có đàn cúng ế. Và cũng có thể là các sư cũng có thể cũng học cúng cái đàn đó, vì bây giờ những người theo đạo Lão không còn nữa ở Việt Nam nữa, cho nên là các sư cúng cái đó. Cúng cái đó thì một cái đàn lễ đấy thì rất tốn kém, rất hay tốn kém. Nhưng mà bây giờ thì ở chùa Khai Nguyên chúng ta thì sau khi mà có cái pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm và pháp hội Địa Tạng, thì những dòng họ gặp phải những chuyện này thì không phải cúng cái này nữa mà vẫn giải quyết được. Đó là sao? Đến tham dự pháp hội, tham dự lấy 3 lần pháp hội, mỗi pháp hội 3 ngày, không phải tốn kém nhiều đâu. Có điều kiện đó thì mỗi ngày làm lấy 3 mâm cơm chay, 3 ngày thì chỉ 9 mâm. Mỗi mâm cơm chay thì có mấy đâu, có 200.000. 200.000 một mâm cơm chay, nhờ nhà bếp, các vị ở nhà bếp họ mua đồ họ làm cho, vì nhà chùa không phải là kinh doanh, cho nên nhờ họ làm cho. Thì mỗi 3 ngày như vậy, mỗi 1 ngày 3 mâm cơm chay thì mất mấy trăm nghìn, 600.000 một ngày. Mà cả một cái chi họ, mà cả một cái dòng họ, 600.000 có phải nhiều không? Không phải là nhiều. Một gia đình thì có thể là nhiều, nhưng cả một cái chi họ, 5-7 cái bếp, thậm chí là vài chục nóc nhà, thậm chí 5-7 nóc nhà, chục nóc nhà, thậm chí vài chục nóc nhà, thì mỗi người tích góp lại một chút để làm cái việc thiện đấy. Tu nhân tích đức để cầu siêu, cũng trước hết là làm mâm cơm đó là gì? Trên thì cúng Phật, cúng tổ, dưới thì cúng, giữa thì cúng các thần linh, các thần thánh, các thần thánh, và dưới nữa thì cúng gì? Cúng chính các vị vong linh gia tiên của chúng ta. Đó. 3 mâm như vậy. Làm được cả 3 ngày thì tốt, nếu không làm cả 3 ngày thì là 1 ngày cũng được, hoặc 2 ngày cũng được. Hoặc làm gì? Hoặc đi mà không có cả được mâm cơm chay nữa cũng không sao, làm cân hoa quả thành tâm thì cũng được. Thậm chí mà cân hoa quả mà không mua được á thì lên người không lễ theo gì, lễ theo cả khóa lễ cũng được. Có những gia đình ở quê của thầy trong Hòa Bình năm ngoái đi ra đây nghèo đến nỗi là gì, một ngày là một mâm cơm không có, tức là không có cả 200.000 để làm mâm cơm nữa. Thế thầy bảo ra mua tí hoa quả thì bảo đó, ngày xưa ông con có 10.000 để hôm nay còn đi xe về. Thế tôi bảo thế thì không sao. Thế bảo 10.000 có đủ đi xe về không? Bảo 10.000 không đủ, còn phải thiếu khoảng độ 20.000 nữa mới đủ đi xe về. Thế tôi bảo thôi cứ tu đi, thế ở đây mà tu hết 3 ngày đi. Thế bảo tu nhưng mà cũng con không có tiền, con mang có mỗi mấy cân gạo như vậy, sợ ăn vào của Tam Bảo có sợ tội. Bảo không sao, thập phương tín thí, biết là bạch với thầy rồi, thầy đồng ý rồi là được rồi, thầy là trụ trì, thầy đồng ý là được, cứ ở lại suốt cả 3 ngày mà tu. Tu xong cho đến bây giờ thì từ ngày đó đến giờ gia đình dòng họ bây giờ là được yên rồi, 2 năm nay là được yên, không sao nữa. Trường hợp này thầy cũng khuyên là nên ở xa không đến được. Đây cũng là một cái điều khó, vì có những trường hợp các bạn biết là gia đình họ gặp khó khăn, họ tận Lào Cai, Yên Bái, tận ở trong Tây Nguyên, họ cũng phải ra đây họ cúng bái nhiều rồi không khỏi, đi các nơi rồi cúng rất nhiều đàn lễ rồi không khỏi, thậm chí là nhờ các thầy phù thủy bắt ma rồi trừ quỷ cũng không được. Thế họ đến đây họ theo cái pháp hội đấy, và điều quan trọng gia đình họ được khỏi. Cái vấn đề là vì sao mà khỏi? Có cái gì đâu, họ tu tụng kinh niệm Phật, thế là họ tăng phúc lên. Họ nếu mà có điều kiện là phóng sinh nữa, trong 3 ngày pháp hội đều phóng sinh nữa thì là được tăng phúc lên, để cả dòng họ gì được tăng phúc, sẽ được tăng thọ, được tiêu trừ nghiệp chướng, tốt thôi. Thế còn ở đây bạn hỏi là nếu mà không đến được thì ở đây thầy cũng khuyên là nên thỉnh quyển kinh Địa Tạng và cái bài giảng kinh Địa Tạng về gì cho gia đình, cho cái chi họ nhà mình. Nếu mà cái gia đình nào mà có người mất mà chưa sang cát được á, trên ban thờ cứ mở cái băng giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng lên cũng tốt. Còn nếu mà muốn tốt nhất á, để sáng tối nên đọc kinh Địa Tạng ở tại nhà mình được tốt nhất. Còn bạn nói trường hợp bạn và mẹ đã tụng kinh 100 ngày nay, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày nay để hồi hướng, nhưng không tụng được ở tại nhà mà tụng ở chắc là nơi đi làm hay nơi gì đó, nơi đi làm xa đó, thì có được không? Được, không ảnh hưởng gì, vẫn tốt. Còn cái điều kiện để cho sang cát được cái gia đình dòng họ của trùng tang á, thì ngày xưa là phải sau 3 năm, tức là người mất sau cùng á, phải sau 3 năm mới cải cát được. Nhưng mà bây giờ, thời buổi bây giờ á, thì cũng có thể khai cho là gì 1 năm, sau người mất sau cùng sau 1 năm thì có thể gì sang cát cho người thân đã mất từ lâu được, sau 1 năm có thể làm được. Và gần đây thì thầy đã hướng dẫn cho khá nhiều Phật tử sau 1 năm sang cát thì họ vẫn bình yên vô sự, bình thường. Còn mấy câu hỏi nữa thì thầy trả lời nốt cho các bạn, không có về là ấm ức. Các bạn hỏi là con muốn hỏi về chủ đề công đức. Khi xưa Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma, chấm từ khi lên ngôi đến nay, độ tăng, chép kinh, xây chùa không biết bao nhiêu mà kể, vậy có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma bảo không có công đức. Lương Vũ Đế: tại sao không có công đức? Bồ Đề Đạt Ma bảo: vì những việc vua làm là nhân hữu lậu, chỉ là quả nhỏ trong vòng nhân thiên, tuy có nhưng không phải thật. Lương Vũ Đế: vậy công đức chân thật là gì? Bồ Đề Đạt Ma: chí phải được thanh tịnh hoàn toàn, thể phải được trống không vắng lặng, còn thấy trong bảng xin quyên góp tượng Phật vì hòa bình có ghi người quyên góp sẽ được công đức vô lượng cho bản thân, tức là công đức rất lớn, không thể đếm, không thể nghĩ bàn gì được. Vậy công đức đó có phải là công đức thật không, hay chỉ là nhân hữu lậu? Vậy nên, nếu vậy thì sao lại nói là công đức vô lượng vô biên? Có phải là mình đang nói không đúng sự thật không? Tùy vào điều kiện hoàn cảnh mà các tổ Phật hoặc các tổ gì, các tổ giải nghi phá mê cho gì, cho đối phương. Chúng ta thấy ở trên thế gian này có duy nhất có một trường hợp gì, Lương Vũ Đế và Bồ Đề Đạt Ma trong cái gì, hoàn cảnh đối đáp ấy như vậy, đúng không? À, còn nếu mà các bạn tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa, các bạn thấy có một phẩm gọi là phẩm Diệu Âm Bồ Tát, nói về công đức của Bồ Tát Diệu Âm. Ngài á, cái nhân tu của Ngài là gì? Chuyên đi cúng giảng. Chuyên cúng giảng. À, Ngài á, đi cúng giảng thì khi các Đức Phật nào thành Phật á, Ngài cũng phát nguyện trở thành một Phật tử tại gia rất là giàu có, giống như trưởng giả cấp cô độc ấy, để đi cúng giảng các Đức Phật ấy. Và đặc biệt thì Đức Phật nào và các vị Thánh Tăng nào này cũng cúng bằng cái gì? Dùng cái bát báu bằng gì? Bằng vàng. Rất là quý để cúng giảng các Đức Phật đấy. Và à, cái nhân, một cái đời khi mà cái nhân cúng giảng của Ngài viên mãn, và Ngài được Đức Phật đấy thọ ký cho à, một cái tên là gì? Diệu Âm Bồ Tát. Và Ngài ở bên cạnh cái Đức Phật đấy và trở thành vị thượng thủ Bồ Tát gì? Lớn nhất trong thế giới ấy. Và Đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Hoa nói rằng sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn và Bồ Tát Diệu Âm sẽ kế tiếp Đức Phật đấy thành Phật ở thế giới ấy, và tên là gì? Là Diệu Âm Như Lai. À, Diệu Âm Như Lai. Chúng ta thấy cái nhân tu gì, chỉ có cúng dường gì, chỉ có cúng dường bằng gì, ẩm thực, bằng đồ dùng cá nhân, rồi bằng gì vân vân hàng ngày thôi, mà công đức của vị Bồ Tát đấy trở được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh tướng hảo như trong kinh Pháp Hoa đã nói. Và đặc biệt sau này gì, vì đó nhờ cái nhân tu cúng dường ấy, Đức Phật Thích Ca nói rằng á, vì này chưa dừng lại đó mà còn cúng dường gì vô lượng các Đức Phật về sau nữa. Khi mà viên mãn công đức, vị sẽ thành Phật, hiệu là gì? Là Diệu Âm Như Lai, thành tựu, thành Phật và tuổi thọ gì đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, giống như Đức Phật A Di Đà vậy. Chúng ta thấy không? Chứ không phải là chúng ta công đức làm chùa tô tượng đức chuông là không có công đức. Có công đức, nhưng mà cái công đức á, nó tùy theo. Nếu mà chúng ta làm mà hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề thì cái đó là gì? Là công đức chân thật. Còn chúng ta cúng dường mà cầu gì? Cho con được mạnh khỏe, cho con được sống lâu, cho con được giàu có, cho con được gì? Trường thọ, cho con được mua may bán đắt, gặp nhiều cái này cái nọ trong cuộc sống này vân vân, thì cái đó gì? Là được phúc đức. Cúng dường cầu nguyện như vậy cho bản thân mình như vậy thì sẽ được phúc đức. Còn cúng dường mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi vô thượng Bồ Đề làm sao? Nguyện là gì? Ví dụ cái tượng Phật Ngọc mà thầy nói này, thầy đang phát động này, chúng ta biết một cái pho tượng to xây dựng lên sừng sững như là gì, như tôn tượng chùa chúng ta đang làm này, cao 6-70 mét như vậy. Nếu mà chỉ có cái vỏ nhìn bên ngoài là pho tượng, vào ở bên trong á là gì, là 6, 4, 8 hoặc 6 vách tường như vậy, chẳng có một cái gì bên trong, rỗng không như vậy, xù xì sần sùi bên trong như vậy. Chúng ta ở bên ngoài chúng ta nhìn thì thấy thật là gì, ồ đẹp thay, đáng kính thay. Và chúng ta gì, chúng ta lễ xuống, cúi xuống vào cái tâm chân thành. Đi vào bên trong thấy thì 4 bức tường không có một cái gì cả, trống không, thậm chí là gì, trong đó rất là bẩn, bụi bám đầy, không chát, không chít, không gì cả. Tâm chân thành của chúng ta mới chỉ một vài phút trước đây ở bên ngoài, nay vào trong nhìn thấy bên trong bẩn thỉu và gì, không có cái gì, trống không, 4 bức tường như vậy, giảm xuống gì 50%, thậm chí thấy không thấy quét dọn đầy bụi bẩn nữa, giảm xuống gì 90%, thậm chí còn giảm hơn nữa các bạn. Nhưng chúng ta vào trong đó thấy gì, trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh. Nhìn bên ngoài trang nghiêm, nhìn bên trong gì, bên trong cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh. Nhìn góc nào cũng có tượng Phật, nơi nào cũng gì, cũng có điện sáng, cũng có bát hương, cũng có tượng Phật, cũng có ban thờ vân vân, rất là trang nghiêm. Đi tầng 1 cũng phải tầng 2, phải tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lên đến tầng 10 là tầng cao nhất, là nơi gì? Trái tim của Ngài. Nơi ấy cũng có một pho tượng, nhưng một pho tượng đặc biệt đó là gì? Một pho tượng đặc biệt mà cả đất nước Việt Nam này gì? Ít nơi có được. Đó là một tôn tượng gì? Bằng ngọc, bằng viên ngọc bích mà chúng ta thì thầy phải cất công sang tận ở bên gì đất nước Canada để đi thỉnh. Ngày xưa thì Đường Tăng thì sang tận Ấn Độ đi thỉnh kinh, thầy thì sang tận đó để đi thỉnh ngọc, đích thân thầy sang. Các bạn biết không, nếu thầy mà không sang á thì nó đem cái gì, cái sự tốn kém và tác hại và vất vả cho các Phật tử rất là nhiều. Với cái khối ngọc ấy ở Việt Nam, thầy hỏi các nhà buôn đá quý ở Việt Nam á, mấy người ở Hà Nội họ chào giá cho thầy cái viên ngọc ấy, các bạn đã tính ra biết bao nhiêu tiền không? 24 tấn, một viên đá 24 tấn mà 10 triệu một tấn, các bạn tính ra bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 10 triệu một cân, xin lỗi, 10 triệu một kg. Mà 24 tấn, các bạn tính xem hết bao nhiêu? 10 tấn thì sẽ là bao nhiêu tỷ? Sẽ là 100 tỷ rồi. 20 tấn là 200 tỷ, còn 4 tấn nữa là bao nhiêu? 240 tỷ đồng. Đấy chỉ là mới viên ngọc thô thôi. Thế thì mình làm sao mà với được? Đất nước Việt Nam chúng ta kinh tế thì còn khó khăn, mình cũng mặc dù mình kính Phật thật, muốn cho là cái nơi cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử có cái chỗ để quy thú, để chiêm ngưỡng, chiêm bái và đỉnh lễ thật, nhưng mà gì, quá đắt, quá xa xỉ, không thể làm được. Và thầy gì, thoái tâm và nghĩ là thôi mình không có cơ hội làm cái điều đó. Nhưng khi có các Phật tử gì, có con đi du học ở bên đó và có Phật tử người thân bên đó, thầy gửi cái địa chỉ cho hỏi xem tại sao về Việt Nam nó đắt như thế. Thầy gửi sang bên kia thì các Phật tử chúng ta, con cái các Phật tử, người thân các Phật tử Việt Nam chúng ta đang làm việc ở bên Canada gọi điện đến công ty hỏi, thì họ trả lời là xuống chỉ còn, họ bảo là 100 đô một kg, tức là xuống chỉ còn có khoảng 2 triệu 3 thôi, đúng không? Từ chỗ 10 triệu về Việt Nam xuống còn có 2 triệu 3. Và cái ông tổng giám đốc á, ông nói rằng nếu mà thực sự mà làm tượng Phật, thì cái ông này chính là cái ông đã bán một cái viên ngọc hơn 18 tấn để cho một cái ông Phật tử bên Úc tạo cái pho tượng Đức Phật Thích Ca vì hòa bình thế giới rồi đó. Chính cái xưởng này, chính cái mỏ ngọc này họ đã bán cái viên ngọc ấy cho cái một cái Phật tử bên Úc và làm cái tạo cái tôn tượng vì hòa bình thế giới mà đi sang triển lãm các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam chúng ta rồi đó. Cho nên ông cũng có tâm, ông hiểu, ông nói là Việt Nam là một đất nước theo Phật giáo. Cho nên nếu thực sự cái viên ngọc này mà làm đem làm tượng Phật ở Việt Nam thì thực sự thì chúng tôi sẽ giảm giá nữa. Thầy nghe thấy cái tin như vậy cho nên thầy phải làm visa bằng được, thầy phải sang tận đấy. Sang tận đấy thì gặp làm việc với người ta trực tiếp, gặp người ta lần đầu người ta không nói chuyện đâu. Hỏi người ta đưa ra xem, người ta cứ thơ lơ mặc xác cho mình xem, nữa là xem. Người ta coi nhìn mình khách vãng lai thôi, và đi xem cho vui thôi. Có thể người ta nhìn thấy thầy còn trẻ quá, mà lại thấy là mấy cái thầy với lại mấy Phật tử Việt Nam ăn mặc thì rất là gì, đơn giản. Ăn mặc mấy cái các Phật tử, mấy Phật tử toàn mặc quần áo nâu, thầy thì mặc cái quần áo, bộ quần áo nâu cũng gì sờn sờn ra nước ngoài nữa, cho nên người ta nhìn có thể người ta nghĩ là gì, sư còn quá trẻ, Phật tử đi theo thì mấy bà già làm sao mà có đủ tiền để mà mua. Có thể thế, nhưng người ta thì ngày đầu tiên đến người ta gần như không muốn tiếc, đưa ra người ta mở cửa ra cho người ta nhìn, hỏi người ta chẳng muốn trả lời nữa. Cái ngày thứ hai lại hẹn họ đến tiếp. Đến ngày thứ hai á thì họ rất chân thành. Và khi tiếp xúc á, thầy có nói với cái tâm nguyện của mình là ở Việt Nam tôi đang làm cái pho tượng nó lớn nhất Đông Nam Á, nhưng mà tôi muốn cái pho tượng ấy nó có linh hồn. Tôi chỉ vào ngực nó, bảo lại này, chỉ vào ngực cái ông chủ tịch, ông tổng đốc ấy, bảo là giống như anh, cơ thể của anh có mạnh khỏe, có tồn tại được là gì? Do trái tim. Trái tim là gì? Là một cái cơ quan ở trong một cái bộ phận trong cơ thể của anh gì? Để dẫn và đưa máu lên nuôi toàn bộ cơ thể của anh, nó rất quan trọng. Và tất cả con người Á Đông của chúng tôi á thì rất gì? Rất chú trọng đến gì? Đến trái tim. Cho nên á, nếu mà anh tạo điều kiện, chúng tôi thì không có nhiều tiền, anh tạo điều kiện, anh phát giá mà chúng tôi thấy là có thể về vận động nhân dân tín đồ Phật tử ở đất nước tôi mà thỉnh được, thì chúng tôi thỉnh cái viên ngọc này về, chúng tôi tạc một cái pho tượng, chúng tôi thì đem yểm tâm và thờ ở cái tầng cao nhất, ở cái đại tượng, tức là nơi gì, nơi ngực của gì, nơi trái tim của cái pho tượng cao nhất Đông Nam Á đó, để làm cái biểu tượng hòa bình cho gì, cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mình nói như thế mà cái bắt đầu anh gì, anh ấy qua phiên dịch một cái, anh ấy rơm rớm nước mắt và anh cảm động. Anh ấy nói là gì, anh ấy nói là gì, tôi rất là vui, tôi rất là cảm động. Thầy từ Việt Nam sang đây đã làm đội xa như vậy rồi mà lại chỉ với cái tâm nguyện như thế thì chúng tôi rất là vui. Và các bạn biết anh ta phát giá thế nào không? Từ chỗ 100 đô một kg, anh ta phát xuống là gì? 400 đô một kg. À, 40 đô một kg, xin lỗi. Đó. Và từ 40 đô một kg, thầy thống nhất rồi thì mấy hôm sau thầy bận thì đi về trước, không thể ở chờ đấu giá được. Bên đất nước họ phải đấu giá, chứ không như Việt Nam chúng ta thích một cái là gì? Viên này để cho tôi, hai bên thỏa thuận với nhau là xong. Bên kia không, vẫn phải ra đấu giá. Và ra đấu giá, thì khi ra đấu giá thì bây giờ lại đấu giá thì mình, cái người Việt Nam của chúng ta là thế, cái tặc tè thêm một bớt hai kiểu thế. Mấy Phật tử bên kia hỏi rằng, thầy ơi, cứ để cho con thì chúng con bỏ thấp đi một chút và thương lượng với nó xem. Thì con thấy nó cũng nhiệt tình cho nên là thương lượng là thì thôi Phật tử bên kia thích làm là làm. Bớt được cho nhân dân, cho tín đồ mình, cho chùa được bao nhiêu thì nhân dân, tín đồ, Phật tử mình á, đỡ đi gánh nặng bấy nhiêu. Thế các Phật tử bàn nhau thôi thì bỏ rồi 35 thôi. Bỏ 35 xong lúc đầu ra thì nó không muốn để đâu, xong rồi Phật tử ra là mấy Phật tử cứ thế là lấy Phật ra để nói. Cứ thế nói thầy sang tận đây đấy, thầy thế này, thầy nhiệt tình thế này kia rồi thôi. Các ông rồi để về Việt Nam rồi sau này làm cái việc tâm linh này á, thì Phật sẽ gì? Sẽ độ cho được mạnh khỏe, làm ăn công ty, phát đạt, gặp nhiều may mắn. Vì nó là một người hiểu Phật rồi cho nên thì nó bàn với nhau xong nó bảo thì thôi quyết định để cho Việt Nam. Để cái viên ngọc này về Việt Nam. Để tạo cái pho tượng để gieo duyên cho tín đồ Phật tử và tăng ni Việt Nam. Cũng như trên thế giới có duyên về Việt Nam. Đi du lịch và đến đó chiêm bái. Và chúng ta biết rồi, chốt lại rồi, từ cái chỗ gì 10 triệu một kg xuống 2 triệu 3 một kg, bây giờ xuống gì chưa đầy 1 triệu một kg. Đó. Và chúng ta phát nguyện làm cái điều tất nhiên ở đấy là mua tại đấy thôi, còn công chuyển về nữa, còn đóng thuế nữa, đóng thuế bằng 1/4 các bạn ạ. Về Việt Nam chúng ta đóng thuế bằng 1/4 cái số lượng ngọc ấy. Ở Việt Nam chỉ có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Nhập cảng hải quan thôi, nhập vào hải quan thôi có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Thầy đang bảo là thôi, chắc là mấy hôm nữa thì kêu Thủ tướng, làm cái đơn kính gửi Thủ tướng và Bộ Tài chính và chỗ Sở Thuế, chỗ Cục Thuế. Là xin là đây là không phải là cái, đây là cái công trình nhập, nhập về cái viên ngọc đó về làm công trình tâm linh, làm pho tượng Phật để cầu cho quốc thái dân an, làm cái chỗ sở y cho tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta chiêm bái và tu tập, chứ không phải là làm để kinh doanh. Thì chúng ta thấy ngôi chùa Khai Nguyên là không kinh doanh, không bất cứ kinh doanh cái gì. Cơm Phật tử đến ăn không phải trả tiền, xe đến lễ không phải trả tiền vé, đúng không? Không phải trả tiền bất cứ một cái gì cả. Ngôi chùa là của dân xây dựng thì cũng là để phục vụ nhân dân. Đây thực sự là một ngôi chùa gì? Ở miền Bắc chúng ta tìm một ngôi chùa lớn mà đi đến không phải trả bất cứ một phí vé, một phí, một lệ phí gì á, kể cả vé tham quan thắng cảnh, vé đỗ xe, rồi ăn cơm, vân vân. Không có đâu. Ít lắm. Một ngôi chùa lớn mà làm được cái điều đó thì ít lắm các vị. Cho nên đây là ngôi chùa của dân. Thực sự như lời bác nói là gì? Làm việc là gì? Do dân và vì dân. Đó, kiểu nó như thế. Thực sự là phải do dân và vì dân. Chúng ta làm bất cứ một cái gì mà nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ các bạn biết, nếu mà hàng năm thầy chỉ cần bán cái, giữ cái vé xe thôi, một năm có thể được 1-2 tỷ tiền vé xe, nhưng mà không làm điều đó. Nếu mà cơm á, các Phật tử ăn mà mỗi ngày thu tiền khoảng 20.000 thôi á, một năm cũng được vài tỷ cái tiền gì á, tiền Phật tử ăn cơm ở chùa, nhưng cũng không làm điều đó. Vì sao? Vì tất cả cái ngôi chùa này, từ cái bàn gạch này, từ cái mic thì đang cầm này, từ cái bàn thì đang ngồi, từ cái cốc nước để ở đây, đều là của đàn na tín thí mang đến đây để cúng dường hết. Vậy tất cả cái gì ở ngôi chùa này, từ những cành cây, từ những cái cây đến gì hòn gạch, đến những hòn đá trong ngôi chùa này đều là quà của gì? Đàn na tín thí thập phương và nhân dân xây dựng lên. Các thầy chỉ là người ở đây để hô hào công đức và gọi là gieo duyên cho mọi người thôi, chứ không phải là của các thầy. Cho nên mình không có quyền để lợi dụng cái việc đó để làm lợi ích cho bản thân. Vì vậy mà phát nguyện làm cái tôn tượng Phật Ngọc ấy bên ngoài nhìn vào bề ngoài của tôn tượng thì chắc chắn chúng ta đều phải cúi đầu rồi. Vào bên trong chúng ta thấy gì? Trang nghiêm thanh tịnh từ tầng 1 cho đến tầng 10. Đến cái nơi cao nhất đó là gì? Nơi có trái tim của Đức Phật. Chúng ta vào đó mà thấy một cái tôn tượng phải nói là hiếm có, khó gặp, cái gì nó quý, nó hiếm thì gọi là bảo mà. Tam bảo, thì đây là Phật bảo, thì chúng ta tạo một cái tôn tượng gì? Hiếm có ở Việt Nam. Mà đặc biệt là gì? Không chỉ nó quý ở cái chất lượng, chất liệu, mà còn phải làm gì? Trang nghiêm, đầy đủ cái tướng hảo của Ngài phải đẹp, phải nhìn vào, phải mọi người ai cũng phải gì? Khởi cái tâm thành kính trước tôn tượng của Ngài nữa thì mới như vậy mới thành công. Cho nên có công đức hay là phúc đức, nếu như mà chỉ cúng dường á để cầu nguyện sức khỏe, bình an, giàu có vân vân thì người đó là gì? Cúng dường để cầu phúc đức, thì cái phúc đó là phúc báo gì? Nhân thiên. Phúc đó không chân thật. Phúc đó có hưởng, được hưởng, nhưng mà giống như người gì? Người tiền vào ngân hàng và đến tháng là đi lấy lãi mà thôi. Đó gọi là phúc đức. Còn ở đây trồng công đức là sao? Chúng ta nguyện đem cái công đức cúng dường tôn tượng Phật Ngọc này, nguyện rằng bất cứ ai đến ngôi chùa này nhìn thấy cái tôn tượng này, đã được đỉnh lễ cái tôn tượng của Ngài, nguyện người đó thì dần dần được tiêu trừ phiền não, tăng trưởng thiện căn, người đó dần dần sẽ được phá mê khai ngộ, người đó dần dần sẽ trở thành một đệ tử tại gia của Phật, dần dần sẽ trở thành đệ tử xuất gia của Phật, dần dần người đó sẽ được chứng gì? Quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhân đến thành Bồ Tát, và người đó gì? Sẽ thành Phật trong những kiếp tương lai để phổ độ chúng sinh. Vậy theo các bạn nghĩ đó là phúc đức hay là công đức chân thật? Công đức chân thật. Cái điều quan trọng của chúng ta hiểu cái đồng tiền chúng ta bỏ ra để làm gì? Nếu chúng ta bỏ ra để kinh doanh, để cầu cạnh á, thì đó là phúc đức. Ví dụ thầy xây cái ngôi chùa này lên á, để xây xong thì để thầy bán vé, thầy kiếm tiền. Cái gì thầy cũng nghĩ ra cái cách để kinh doanh, để kiếm tiền á, thì đó không phải là xây chùa để tạo công đức, mà xây chùa để tạo gì? Tạo phúc đức. Và thầy hưởng hết. Thầy hưởng hết ở cuộc đời này. Sau khi chết đi có thể thầy gì? Tham lam á, thì thầy đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, làm thân gì? Thân châu bò để kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí. Đó là gì? Công đức. Thầy hưởng hết một đời này rồi, thầy xây dựng lên to đẹp và thầy với chư tăng trong chùa này hưởng thụ đó. Hưởng hết rồi thì sẽ bị đọa vào trong ba đường ác. Nhưng còn không hưởng, để lại đó, thì cái công đức ấy nó còn đi theo mình hết đời này qua kiếp khác. Và cho đến bao giờ mình phát nguyện thành Bồ Tát Đạo, cho đến thành Phật thì viên mãn công đức để độ chúng sinh, thì đó là công đức chân thật. Khác nhau ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ mình mong cầu cho bản thân hay là mình cầu cho, mình nguyện cho tất cả chúng sinh. Nếu nguyện đem dâng cái đó cho tất cả chúng sinh thì đó chính là gì? Là công đức chân thật. Hết chưa? Tôi vẫn thấy nhiều thế. Còn có 3 câu nữa, có trả lời không hay nghỉ? Nghỉ nhá. Bạn nào chưa được trả lời thì hoan hỉ nhá. Vào chủ nhật, buổi tối chủ nhật có trả lời các câu hỏi. Các bạn nào về mà chưa được trả lời hoặc có muốn hỏi thì các bạn có thể gửi qua mail. Có cái địa chỉ mail của nhà chùa, phòng thông tin sẽ ghi lại. Và cái tối chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ đến 10 giờ đêm, giờ đó là giờ nghỉ ngơi, các bạn có thể xem trả lời trực tuyến, hoặc bạn không xem trực tuyến được xem lại, gửi cái câu hỏi trực tiếp về cái địa chỉ mail của chùa, theo như tên chùa thôi, chùa Khai Nguyên a@gmail.com, thì ban phòng thông tin nhà chùa sẽ tập hợp lại và sẽ đưa lên, và thầy sẽ trả lời vào chủ nhật hàng tuần vào buổi tối đó. Và hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, các bạn chúng ta đứng làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tình độ,
trang nghiêm Phật tình độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ,
nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề,
đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sinh về Cực Lạc,
đồng sinh
Di Đà Phật. Các bạn có thời gian nghỉ giải lao 5 phút, sau đó chúng ta vào thời khóa đọc tụng kinh Phổ Môn ạ. Di Đà Phật. Các bạn nghỉ giải lao 5 phút, chúng ta cất gọn ghế và chúng ta đi vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta vào phát kinh và chúng ta tụng đọc kinh Phổ Môn ạ.
A Di Đà Phật.